Thứ ba này thầy trình bày cho các Phật tử nghe về cách ứng dụng cái suy nghĩ, cái thấy, cái biết và cái kiến của chúng ta từ buổi ban sáng đến hôm nay. Sau khi người Phật tử có được một cái nhận thức rõ ràng và có một cái chánh kiến để dìu dắt chúng ta, soi sáng chúng ta trên bước đường đi đó, thì cái bước thứ ba để cho cái việc tu hành chúng ta nó đạt được kết quả thì chúng ta phải có hành động. Và trong cái phần mà để nói về hành động hôm nay, thầy sẽ cố mà gọi là gom ngắn lại vài một cái giới thiệu nhỏ, cái cách nào đó để mà gọi là cái phương pháp để làm Phật tử thực hiện cái con đường tu hành của mình, tức là cái động lực đó nó có một cách chính xác. Cũng như các vị biết là ở bên này người ta hay nói là mình làm gì đó mà khi mà người ta nói là mình thiếu điện, tức là thiếu power, tức là coi như là cái việc đó nó không thành. Và giờ đây cái buổi chiều sau khi các Phật tử đã ngồi thiền để tĩnh tâm, sau khi các Phật tử đã tụng kinh để hồi hướng, thì bây giờ thầy sẽ nói các Phật tử nghe về cái vai trò gọi là sức mạnh của niệm lực. Trước khi nói về cái sức mạnh thì thầy nói là sức mạnh là cái power, tức là nếu mình có một cái lực, có một cái sức mạnh á, thì có thể giúp chúng ta thành công rất nhiều. Nếu mà chúng ta không có biết cái con đường để tạo nên sức lực và không biết chủ yếu phương pháp nào để mà tạo thành cái lực á, thì chúng ta sẽ bao nhiêu cái sức mạnh của chúng ta đều tản ra hết. Bởi vì như các vị biết rằng trong con người chúng ta đó, trong thất bồ đề phần mà Đức Phật dạy đó, thì gồm có 37 phẩm trợ đạo, trong đó có cái 5 căn. Thì mỗi một Phật tử có mặt hay là tất cả chúng sanh nào trong đời này thì cũng đều phải có 5 căn. 5 căn tức là tính, tấn, niệm, định và huệ. Như vậy là chúng ta có 9 căn. Bởi vì tất cả các Phật tử đó khi đến với ngôi Tam Bảo, đến với chùa và đến với đạo tràng hay là đến với bất cứ một tôn giáo nào là mình phải có niềm tin, có tính căn. Cho nên Đức Phật còn xác định là đại dược năng trị nhất thiết bệnh, nhưng mà bất năng trị nhất thiết tận mạng chi nhân. Phật pháp năng độ nhất thiết chúng sanh, bất năng độ bất tính bất nghĩa. Nó là giống như cái thuốc hay, nó có thể trị được tất cả các loại bệnh. Ở đây có các vị làm bác sĩ thì biết rồi, thuốc nào trị cũng có thể là thuốc hay là trị được nhiều chứng bệnh, nhưng mà không thể trị nhất thiết tận mạng chi nhân, mà cái người tới số coi như là mạng căn đã hết rồi là không có thuốc nào có thể trị được nữa. Gọi là phước mạng đã mãn rồi thì chúng ta không có thể nào nhờ tới thuốc nữa hết. Thì cũng giống vậy, gọi là Phật pháp năng độ nhất thiết chúng sanh, tức là Phật pháp có thể độ tất cả chúng sanh, nhưng mà bất năng độ, bất tính, bất nghĩa. Người không tin, cái người không tin thượng kinh đại niết bàn gọi là nhất thiển đề, là không có hột giống Phật ở trong đó thì làm sao mà độ được. Có nghĩa là không phải không có, nhưng mà hột giống Phật đã được che lấp, đã được giữ, nghĩa là không có một ánh sáng để cho hột giống Phật đó có thể vươn lên. Cho nên nằm đó mà giống như mình có hột giống mình để trong nhà vậy thôi, nó không lên cây được. Cho nên gọi là không thể độ cái người gọi là bất tính, bất nghĩa, không có tin. Cho nên chính chúng ta mỗi người mình biết rằng là mình phải có tính căn, mình nghe pháp mình mới có thể hiểu được. Mình có tính căn thì trong con người mình nó có cái hột giống đó, nó mới có thể trưởng thành được. Nghe mà thấy vui, nghe mà thấy hoan hỷ và mình mới có thể thực hành được, gọi là tính căn. Thì khi mà tính căn thì chúng ta cần phải nhờ cái sức mạnh khác nữa, thì trong chúng ta cũng phải có tấn căn, tức là tính, tấn, niệm, định, huệ. Thì bây giờ tấn căn là gì? Là cái sự sắc tấn, cái sự siêng năng á. Mà thầy biết Phật tử nhiều người siêng năng á. Thậm chí nữa là đi casino cũng có nhiều người siêng nữa. Siêng đi casino, siêng đi shopping, siêng nữa là nấu đồ ăn, nữa là siêng làm đẹp này kia, là siêng nhiều lắm. Tất cả cái siêng đó mà gọi là tấn căn. Nhưng mà nếu tấn căn đó mà hướng dẫn sai lạc thì nó sẽ siêng nhiều thứ, nữa là mình gọi là bậy bạ lắm. Cho nên chính chỗ đó mà chúng ta mới hiểu được tại sao chúng ta phải nhờ chánh kiến hướng dẫn. Nếu mà chúng ta siêng làm những việc bất thiện thì chưa đến con đường nhân quả khổ đau. Cho nên sau khi chúng ta có được cái tính, cái tấn, thì chúng ta sẽ có niệm căn, tính tấn niệm, rồi tới định căn, tới huệ căn. Tức là mỗi Phật tử đều có 5 căn đó. Chữ căn cũng là căn bổn, là mỗi người đều có một căn, giống như mình có là lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ai cũng có 6 căn đó hết. Do 6 căn duyên 6 tầng mà tạo thành tối tất, cho nên biến thành 18 giới. Đó là căn bản. Còn bây giờ nói 5 chi phần mà gọi là trong 37 phẩm trợ đạo, thì Đức Phật nói rằng chúng ta có 5 căn, tức là tính, tấn, niệm, định và huệ. Hôm nay thầy sẽ không nói đến phần 5 căn, không có triển khai phần 5 căn, mà triển khai nghĩa là 5 cái làm cho 5 căn nó hoạt động, gọi là thể nhập, tức là chúng ta sẽ ứng dụng vào đời sống. Thì thêm một chữ nữa là chữ gì? Chữ lực. Khi có được 5 căn thì người Phật tử phải làm sao tạo thành cái lực để cho nó tạo thành 5 lực. Cho nên sẽ có nghĩa là tín lực đó, sẽ có tấn lực, sẽ có niệm lực, sẽ có nghĩa là định lực, sẽ có huệ lực. Và cái buổi mà nói chuyện của tối hôm nay chúng ta sẽ gom lại cái phần gọi là niệm lực. Còn cái phần 3 phần kia đó, hai phần đầu và hai phần sau đó, thì chừa lại, có dịp rồi đó, có duyên rồi sẽ trao đổi sao cho các Phật tử biết. Nhưng mà nếu khi nào mà trong tất cả các căn của chúng ta đó mà thiếu lực đó, là coi như căn đó là coi như thừa thôi. Cũng giống như bây giờ nghĩa là mình có tính căn nhưng mà không có đủ lực đó, thì tính căn đó một thời gian nó sẽ bị mai một, giống như là cái hạt giống bỏ mà không có phân, không có bón và không được thúc đẩy, không có người chăm lo cho nó, thì nó sẽ không có sức mạnh. Và cái gì mà đã không có sức mạnh rồi đó, nó eo ợt, nó yếu đuối á, thì cái đó nó sẽ bị hư hoại, mặc dù là chúng ta có. Cho nên đây là cái phần mà các Phật tử lưu ý rất là quan trọng. Thầy ví dụ thế này, trong một lần nọ thầy đọc một cái chuyện, có một cái người võ sĩ của Nhật Bản, trung bình thôi, người trung bình chừng 100-120 pound nữa thôi. Nhưng mà lên võ đài để mà thi đấu với một cái người nữa là võ sĩ của Mỹ. Võ sĩ của Mỹ là khoảng 200 hoặc 220 pound rồi đó. Thì người ta thấy hai người chênh lệch nhau rất là nhiều. Và bắt đầu trong cái cuộc giao đấu bắt đầu xảy ra đó, thì sau vài lần đánh qua đánh lại vần qua vần lại đó, thì cái người võ sĩ của Nhật á, họ mới nghĩa là bất ngờ nghĩa là họ đánh vào cái bụng của cái người võ sĩ Mỹ một cái, và người võ sĩ Mỹ đó 220 pound bay qua khỏi khán đài và rớt xuống đất nằm im luôn. Thì tất cả mọi người đều la lên, đó là cái người võ sĩ của Nhật đó, họ đã dùng tới nghĩa là nội công của khí lực, tức là cũng đồng thời là một cái đánh như vậy, nhưng mà họ không phải đánh bằng cái muscle, tức là bằng những cái cơ bắp nữa, mà họ đánh bằng cái lực ở trong đó. Và làm thế nào để tạo được lực đó? Thì các vị biết là bây giờ gần đây cũng biết rằng cái gọi là sao luyện sư, tức là cái phần thiếu lâm tự á của Trung Hoa có qua đây mà để biểu diễn cho các vị coi nha. Nó đã đi khắp thế giới và nó đã qua Úc cách đây khoảng chừng 2-3 tháng rồi đó. Và trong đó có chương trình đi Mỹ nữa. Thì thầy có được mời đi xem nghĩa là những nhà sư thật sự của thiếu lâm tự biểu diễn. Và ở đây thầy chỉ muốn nói về khí công thôi. Và khí công đó là một từ dùng chung cho mọi cái công phu của Trung Quốc. Và trong đó là nó lên đỉnh cao của nó gọi là khí công. Và trong khí công bắt buộc người luyện tập phải có một cái gọi là khí lực. Nghĩa là sức mạnh của cái khí, tức là hơi thở. Sức mạnh của hơi gió, sức mạnh của hơi thở. Thì trong một cái buổi biểu diễn thì thầy nghiên cứu, thầy ngồi, thầy dòm tất cả những động tác của họ, tất cả những cái cuộc quay phim rồi đó, thì các vị biết là người ta mang ra trước một cái vị sư trẻ vào khoảng 30-32 tuổi gì đó, một miếng kiến dày dày vào khoảng một phân, tức là hai lần năm ly gấp gấp lại một phân, và người ta mang miếng kiến đi khắp vòng cho những người khán giả ngồi xem. Thì thầy ngồi bên khán giả bên khán đài bên kia thì rất là nhiều người coi, khoảng chừng 8.000 người coi trong 8.000 người coi trong cái buổi biểu diễn đó. Thì các vị biết là khi mà bắt đầu thiên đi xong rồi, họ mới để cái miếng kiến nó, họ chặn một viên đá dưới chân của cái giá đó cho cái miếng kiến nó nằm yên đó. Thì người ta mới đem ra một cái bong bóng tròn như thế này. Khi mà họ đem bong bóng ra đó thì cái vị sư trẻ đó, ông mới lên trên đài, xong rồi nó là ông mới nắm cái miệng, ông vuốt một cái là có một sợi chỉ và một cây kim. Sau đó nắm cây kim cũng đâm bong bóng, thì bong bóng nổ một cái bùm, ai cũng thấy hết. Xong rồi bắt đầu nó là ông hít hơi giống như mình ngồi thiền, hít hơi thở vô thở ra hai lần, và lần thứ ba nó là ông đưa tay, thì mình ngồi trên khán đài mình nghe một tiếng chặt một cái, và cái kiến truyền hình nó quay cho mình thấy là cái kiến 10 ly nó lủng một cái lỗ giống như cái tâm nhang, cây kim nó xuyên qua. Thì người ta gọi là khí lực. Thì các vị biết rằng chỉ một cây kim mai của đồ của phụ nữ thường mai đó, mà người ta dùng cái lực của người ta, nghĩa là người ta chỉ quay hai vòng hai hơi thở và ta phóng một cái xuyên qua cái miếng kiến. Các vị biết là cái miếng kiến nó rất là dễ trợt, nghĩa là mình chỉ đụng cái gì mà nó láng là nó trợt thôi, nhưng mà này cái lực của nó, nghĩa là nó phải xé để làm cho cái miếng kiến đó phải lủng qua, và cái mũi kim phải xuyên qua được cái miếng kiến đó để tạo thành một cái vết bể. Mà vì nó không có cái chấn động giống như mình gọi là đập một cái để bể nát miếng kiến, mà nó chỉ bằng cái lỗ, chỉ bằng cái cây tâm nhang mà thôi. Thì đó mình gọi là khí lực. Như vậy là lực là một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên thầy nói rằng chứ là Tây Bển người Úc rồi lắc đầu nó sợ quá, cho nên mỗi lần nhiều khi nó thấy thầy đi ngoài đường nó kêu là thầy là sư phụ sao điện sứ, nó cũng ngán. Nhưng mà thiệt ra thầy mà kêu thầy phóng thì cứ là thầy phóng suốt cây nó còn không có được gì nữa. Bởi vì người ta phải luyện tập đến mức độ rằng cái kim nó rất là nhẹ, một vật rất là khinh, nhưng mà va chạm một cái nữa là rất là cương, rất là cứng, mà nó có thể phá vỡ đi được. Không phải do cái vật của cây kim mà do cái lực luyện tập của người đó. Cho nên cái đó gọi là cái bằng thiếu lâm công phu. Và như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái công phu của chúng ta. Người Phật tử phải công phu thế nào? Dĩ nhiên chúng ta sẽ không dùng dây u bắp thịt, chúng ta sẽ không kiếm cây kim. Mấy Phật tử phụ nữ ở đây mà về nhà mà móc kiếm kim mà luyện từ đây tới ngày mình chết đi thì phóng cũng không có đi đâu hết trơn. Đừng có nói gì mà tới mà lủng được cái miếng kiếm đó. Nhưng mà chúng ta muốn nói tới hai từ công phu. Tại sao khi chúng ta muốn nói hai từ công phu? Bởi vì khi chúng ta hiểu được công phu thì chúng ta hiểu rằng lực từ đâu nó có. Có nhiều người tưởng rằng công phu là một cái gì đó ghê gớm, cái gì đó huyền thoại. Nhưng mà cái điều đó là điều có thể làm được cả. Cho nên những vị sư thiếu lâm đó bắt đầu họ nhảy lên, họ biểu diễn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Trong đó có những việc là các vị biết là để ngay ở yết hầu vàng là chịu, nghĩa là đâm một cái cây giáo nhọn, và ở phía sau nghĩa là giáp một cái búa tạ để cục đá đập lên cái, đẩy tới một cái công luôn cả hai cái sắc một lần. Bể cục đá nát ra rớt xuống tại chỗ đó, gọi là khí công. Điều đó không có gì khó cả, thiếu lâm tự làm được. Nghĩa là nếu con người, những nhà sư thiếu lâm làm được thì các Phật tử đều có thể làm được hết. Nhưng mà phải làm sao? Phải có công phu, phải có tập. Và người ta kể lại cái quá trình của những người tập luyện, nó bắt đầu từ một chú thiểu nhỏ nhỏ lên thiếu lâm tự ở nghĩa là Hà Bắc hay là tỉnh gì ở ngoài Trung Quốc bây giờ đó. Cái núi đó vẫn còn luyện trên 1.500 người luyện tập công phu đó, và bây giờ người ta vẫn còn tập luyện. Thì chúng ta không lấy hết những cái hình ảnh của những người đánh võ hoặc là luyện tập hoặc là đi kiếm tiền bằng những cái con đường mình gọi là cái bằng mãi võ mưu sinh. Bên đây chúng ta muốn rút ra cái kinh nghiệm của người học Phật rằng con đường của đạo Phật, tức là dùng nhu thắng cương, hay là nói theo Khổng Tử, Lão Tử gọi là nhu thắng cương mà nhược thắng cường. Tức là cái yếu mà thắng được cái mạnh. Và bây giờ cái yếu này là cái yếu gì? Cái yếu của thể lực, nhưng mà cái mạnh của tâm lực nó khác với con người gọi là cái bằng có sức mạnh, nghĩa là u nằng bự con. Thì các vị biết rằng khi chúng ta rút hai từ công phu ra, chúng ta sẽ hiểu cái lực từ đâu có. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu thử công phu là cái gì. Sáng một người ở chùa 4 giờ dậy, tỉnh táo đàng hoàng, rửa mặt, đánh răng, xong xuôi, quần áo ngay thẳng chỉnh tề, đến đốt hương lên, bắt đầu bạch Phật xong rồi vô chuông mỏ gõ tụng thời lăng nghiêm, gọi là gì? Công phu sáng. Chiều người đó bắt đầu nghĩa là cũng chỉnh tề y áo, sau khi dùng xong này kia rồi lên gõ mỏ tụng thời Di Đà, gọi là gì? Công phu chiều hay là công phu tịnh độ. Nhưng mà thiệt ra nếu mà người ta chỉ làm một lần hai lần trong đời, một tháng một lần, thì cái đó không phải là công phu. Công phu là một việc gì đó được lặp đi lặp lại, làm một cách chuyên nhất, một cách có tận tâm, một cách có chánh niệm và một cách có hiệu quả, thì điều đó được gọi là công phu. Và khi nào mà có thể có được công phu là ngày nào người nào mà thâm nhập kinh tạng, hiểu rằng hai thời công phu đó nó có một sức mạnh có thể giúp chúng ta vượt tất cả chướng ngại, vượt tất cả những cái sự quyến rũ cuộc đời, vượt tất cả những cái mà phiền não nhiễm ô đến với ngôi chùa, đến với nơi mà chúng ta đang trụ xứ, thì hai thời công phu đó trở thành một sức mạnh vô hình để bảo vệ cho cái người tu tập, gọi là lực. Còn nếu mà các Phật tử thấy rằng là sáng mà 4 giờ sáng mà học trò của thầy bên đó, thầy kêu nó là thôi bữa nào nó đau lưng, nó than đau lưng, thì nó thôi con ráng đi rồi con đi tắm với thầy, thì chỉ cho con, rồi con lậu vài lần cái là cái lưng con nó thẳng không đau. Nó nói giờ nó lạnh lắm thầy ơi. Chắc đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái mùa đông mà nằm nữa là nằm nệm ấm mà chăn êm này kia đồ, rồi thêm nữa là bà xã nó thì hù hè, nó đi giờ đó ghê lắm này kia, rồi nó nói tới nó lùi cho mình suốt hoài mà không thấy gì tắm, cho nên đau lưng nó vẫn còn đau lưng. Có nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta bị những trở ngại ngoại duyên, chúng ta bị tự mình chiếu đuối lấy mình, thì chỉ cần hai thời công phu đó thôi mà chúng ta không hành chuyên nhất được, thì chúng ta không tìm được cái lực ở bên trong. Đó là thầy chỉ giới thiệu bước đầu để sau này tại sao thầy nói về chữ lực. Thì đó là cái thứ nhất để các vị thấy rằng cái lực là cái gì đó mà được lặp đi lặp lại. Cho nên ngày nhỏ khi mà thầy có nghiên cứu về võ học, về cách mà quyền thực chiếu lâm, thì các vị biết là người ta chỉ đánh, chỉ đưa ra ra, đưa ra vô, người ta đánh sao mà sau này người ta đánh cũng giống như đánh bình thường, nhưng mà mình nghe được tiếng gió, nghe được tiếng gió. Và nếu mà người ta chịu mà luyện công đến một mức độ cao rồi đó, thì cái khăn mà để xa mà ở đây ta đánh là mình nghe cái khăn đảo rồi đó. Cái sức gió nó như vậy đó. Cho nên nếu mà sức gió nó cộng thêm với cái khí lực người ta vô nữa, thì cũng đồng thời đánh trúng một chỗ mà mình phải chấn động cái nội tạng, có thể nghĩa là giật lá lách hoặc là giật lá gan. Nghĩa là người ta đánh bên ngoài mà bên trong đã giật nát rồi, bởi vì cái mà vô bên trong không phải là cái bằng xương bằng thịt nữa, mà cái lực, cái khí lực nó đã làm giật cái gan bên trong. Võ công như vậy thôi, rất là bình thường, nhưng mà phải có một sự, phải sự tập luyện ghê gớm lắm, và phải sự một tập luyện kiên quyết có thể từ năm này đến năm kia. Và có việc mà thầy nghĩ rằng nhiều Phật tử chúng ta coi chim tàu đó, họ vì một cái hận thù nào đó, họ vì một cái chuyện đau khổ gia đình đó, vào trong núi luyện một cái công phu 15 năm, hay là cái người từ tóc đen mà luyện thành tóc bạc, rồi trở về gọi là tái xuất giang hồ, bắt đầu nó là nổi danh là gì, là lệnh xé xác, gặp ai thì xé nấy. Đó là gọi là công phu. Công phu rất là bình thường thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ phần tử mình đâu có luyện cái đó gì ghê quá vậy, mình không muốn luyện công phu đó. Nhưng mà các vị thấy rằng chỉ vì một cái thù hận nho nhỏ, chỉ vì cái chuyện buồn tình, chỉ vì cái chuyện quánh thua người ta mà luyện được công phu vậy, thì tại sao một cái người Phật tử vì đại nguyện, hay là một người Phật tử vì cái con đường quan trọng là gì, con đường giải thoát sanh tử luân hồi, con đường mà gọi là con đường nó là cao ngút ngàn của trí tuệ, mà chẳng ai muốn làm công phu hết. Chẳng ai muốn hết. Chỉ nghe nói là thôi đi chùa tụng kinh, lại sám hối một tháng hai lần thôi, mệt lắm thầy ơi, cút lên quỳ xuống đổ mồ hôi sâu nước mắt mệt quá. Nhưng mà chuyện nào đến nhiều cái Phật tử á, là thầy nói nhiều cái Phật tử nữ á, ngồi chơi đánh bài tứ sách tới sáng luôn mà thấy cũng còn chưa đủ nữa. Tại vì sao? Tại vì cái đó là ma lực. Ma lực. Rồi người Phật tử chúng ta đi làm coi như là những cái night shift 3 giờ làm tới 4 giờ, 5 giờ, mất tới lõi rồi mà sức ở đâu mà cũng còn làm được. Về ngủ xong rồi làm thêm một chớp chưa đủ, làm thêm chớp thứ hai, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Cứ làm như vậy nhưng mà vẫn ráng để mà làm. Tại vì sao vậy? bởi vì chúng ta bị ma lực của đồng tiền, tức là có một cái lực khác. Bây giờ làm thế nào mà chúng ta chuyển hóa cái lực đó, tức là làm thế nào để chúng ta đưa cái lực mà lâu nay nó làm chúng ta làm quá mệt mỏi mà cuối cùng rồi cũng chỉ là con số không, rồi cuối cùng rồi tay trắng cũng về trắng tay, thì bây giờ làm sao mà chuyển từ một cái lực của phàm phu, chuyển từ một cái lực của mê đắm đó mà đưa vào con đường của Phật đạo, đưa vào con đường của giác ngộ trí tuệ, để tạo thành một cái như thầy nói rằng cái niệm lực của chúng ta. Thì bây giờ đó là bây giờ hiện tại các Phật tử đã hiểu được cái lực là cái gì rồi không? Cái lực ghê lắm. Rồi có nhiều người tu hành á, là đang tu ngon lành, đang bình yên, đang đi chùa vậy, rồi đụng chạm xảy ra một chuyện gì đó, cãi giả một trận, hoặc là nghe ai nói điều gì mà trúng không trúng mà nghe họ nói tới tên mình, nghe xong buồn, chán nản, bỏ không tu nữa, thì người ta nói là người đó bị nghiệp lực chi phối. Tức là trong cái nghiệp nó có cái lực, cái lực đó nó chi phối. Và có nhiều người đang tu, tức là những người xuất gia đang tu hành ngon lành vậy, mặt mày sáng suốt vậy, từ tự nhiên đi ra ngoài để rồi nữa là tiếp tục làm con trâu cài của cuộc đời, hay là bị nghiệp lực lôi kéo. Nhưng mà thiệt ra tất cả cái đó nó không có sự thật. Tức nghĩa là chính chúng ta không đủ sức mạnh để vươn lên, để vượt qua và hướng những cái lực nào cần thiết chúng ta, cho nên chúng ta bị những cái lực kia nó chi phối hoàn toàn. Chứ không phải vậy. Như bên Úc các vị biết là có những cái sòng bài rất lớn, người ta gọi là casino. Và mỗi lần thầy mới qua là người ta dẫn thầy đi coi, trời casino nó đẹp lắm. Giống như ở đây là các vị ai cũng biết rồi, nó là Las Vegas không? Đèn chớp, chớp tới, chớp lui, chớp xuôi, chớp ngược, và ai cũng thích hết trơn. Nhưng mà thiệt ra nó bình thường thôi, tự nó không kêu, không gọi, không năn nỉ. Nhưng mà tự mình mò tới, tự mình muốn thử, tự mình muốn kéo, tự mình đổi chip, rồi tự mình vô ngồi suốt sáng thâu đêm. Rồi cuối cùng cái ma lực của đồng tiền nó lôi chúng ta vào con đường tội lỗi và khổ đau. Chứ tự bản thân nó không kéo mình. Các Phật tử, thầy bảo đảm Phật tử Olida mà đừng bao giờ đến, đừng bao giờ bước vào đó rồi thì cái gì kéo mình? Không ai kéo mình đâu. Nhưng mà tại mình muốn thử thời giận. Đó. Và mình cũng muốn là kêu bằng coi thử nó ra làm sao. Và cái tò mò của mình đó đã làm cho mình bước vào con đường của ma lực. Thì hôm nay khi mà chúng ta hiểu được con đường của chánh kiến, của tuệ tri rồi đó, thì bây giờ chúng ta hiểu là làm thế nào để vận dụng cái việc tu hành của người Phật tử mà có cái lực trong việc tu hành của mình. Đó, đây là vai trò quan trọng. Và các vị thấy rằng nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài không vì một cái gọi là nguyện lực lớn lao trong đời này, thì Ngài không trở lại trần gian để mà độ sanh và không sanh vào cái đất nước Ấn Độ. Cho nên Bồ Tát từ công trời, cung trời gọi là Tisuta, tức là công trời đau sức, vì thương tưởng chúng sanh, vì bi nguyện, vì nguyện lực mà trở lại trần gian để sanh trong thai bào của người mẹ, để ra đời rồi lớn lên trưởng thành xuất gia giải thoát để mà độ sanh. Đó là phải nhờ gì? Phải nhờ nguyện lực. Rồi khi thái tử lớn lên, thấy đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già đau chết, rồi thấy cảnh giải thoát giác ngộ, mà phát tâm tu hành phải nhờ cái nguyện lực thứ hai thúc đẩy Ngài từ bỏ được cha già, từ bỏ được ngai vàng, từ bỏ được vợ đẹp con xinh. Đó là cái nguyện lực thứ hai. Rồi các Phật tử thấy rằng sau khi Đức Phật sau 5 năm khổ, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh mà không tìm ra được cái con đường đạo, thậm chí có lúc chỉ Ngài ăn có một hạt mè và sống nữa là khổ hạnh, ngồi đến nỗi là da bọc xương, tất cả lông tóc đều rụng hết, bụng trước đụng bụng sau, toàn như tứ chi đều rã rời giống như một người đã chết, nhưng chỉ còn cái ý niệm là còn tồn tại, gọi là cái ý niệm sinh tử vẫn còn tồn tại trong lòng mà duy trì mạng sống của Ngài. Thì cái đó không phải tự nhiên mình làm được, mà đó phải giờ nữa là đại nguyện của Ngài, gọi là nguyện lực của Ngài. Và cái điểm quan trọng là các Phật tử thấy là sau khi sau 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, không tìm thấy được con đường giác ngộ, cuối cùng Ngài đi đến đâu? Đến gốc cây Bồ Đề, lấy cỏ trải tọa trụ và phát gì? Phát một lời thệ nguyện, cũng gọi là nguyện lực. Nguyện lực đó nó vang vọng mãi đến bây giờ. Ta ngồi dưới gốc cây này thề, nếu không thành hay là không tìm ra đạo quả, thì dù thịt nát xương tan cũng không đứng dậy rời khỏi gốc cây này. Và Ngài đã ngồi như vậy là 49 ngày đêm, để rồi đến một lúc người ta gọi là dạ đổ minh tinh thành chánh giác lúc sao mai vừa mộng. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta là con Phật, lâu nay các Phật tử người nào phát nguyện vậy chưa? Kiếm một gốc cây nào gần nhà mình á, à kiếm một gốc cây nào, rồi dám phát một cái nguyện. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta còn nhiều cái yếu đuối lắm và nhiều cái bệnh hoạn lắm. Cho nên khi mà ngay cả mình phát nguyện gì, họ bác quan trai, nhưng mà thầy ơi cho con dược thực chứ, tối bụng chịu không nổi rồi, phải không? Dược thực nhưng mà yếu yếu á, cháo lỏng không chịu, phải cháo đặc đặc một chút, còn không thì phối hợp thêm chút đỉnh cơm. Các vị biết mình vậy là có lực không? Không có lực, không có lực, không có lực thì bao giờ có thể thành đạo được không? Hay là có thể kiến đạo được không? Cái đó mình không trách ai hết, trách là trách chính mình thôi, phải không? Mình không trách ai hết, không phải là vì đạo không cao thượng, không phải con đường đạo không thể thành được, hay là không phải vì cái pháp tu không chính chắn, và không phải là mình nói rằng tại vì nữa là người ta không giúp mình tu, nhưng mà chính mình cái nguyện lực không có đầy đủ. Hay nói một cách khác, cái mà để tạo cái sức mạnh để tập thành thói quen đó, thói quen mà tạo thành gọi là công phu đó, mình không có chịu tập. Cho lúc nào mà các Phật tử cứ đúng 5 giờ sáng dậy, rửa mặt đàng hoàng, lên lại Phật, bắt đầu tụng kinh buổi sáng, xong rồi đi công việc làm ăn bất cứ chuyện gì suốt ngày, và buổi chiều dành thì giờ rửa mặt sạch sẽ, lên lại Phật đốt nhang, tụng thêm một thời công phu nữa, mà các vị làm được 5 năm, 10 năm thì các vị biết là trong đó nó có những cái lực mà các Phật tử không bao giờ ngờ được hết. Không bao giờ ngờ được hết. Bởi vì cái lực là cái người ta không tưởng tượng được mới gọi là lực. Cái nếu mà cái người ta thấy được, người ta biết được thì việc đó không gọi là lực. Cho nên nếu mà các Phật tử rằng mình nhờ Phật lực, mình không biết Phật lực nó ở đâu. Nếu mà mình biết được Phật lực ở đâu thì nó đâu còn là lực nữa. Lực là cái gì mình không thể thấy được mà nó đã thực sự có thể thay đổi những cái mình không ngờ được. Có nghĩa là một con người mình yếu đuối bệnh hoạn gì mà cái lực nó làm cho mình nó là hoàn toàn khác hẳn con người đó, và thay đổi cả cá tánh, cả sức mạnh và cả niềm tin đều được chuyển thành một sức mạnh hoàn toàn tuyệt đối. Cho nên đúng ra là thầy nói là sức mạnh của niệm lực, nhưng mình chỉ hiểu rằng một chữ lực không thì các Phật tử đã thấy là mình nghiên cứu rất nhiều mà vẫn không xong. Thì khi mà chúng ta làm một Phật tử, nó thấy rằng là Đức Phật thầy của chúng ta là người dẫn đường của chúng ta. Và ngài cũng không nói rằng là các Phật tử cứ ngồi một chỗ rồi xỏ sâu lại rồi có gì chi đi không nổi thì ta kéo, ta có sức lực, ta có sức mạnh ta kéo các Phật tử. Ngài không bao giờ nói vậy. Ngài nói rằng Như Lai chỉ là một đại lương y, chỉ là một người thầy dẫn đường. Thầy đại lương y là pháp tùy bệnh mà cho thuốc, còn người thầy dẫn đường là hướng dẫn chỉ đường. Đi không đi thì tùy các ngươi, thuốc đó uống không uống, uống á thì hết bệnh tham sân si, không uống á thì phiền não dậy tràn, tự ngã đầy đủ, cho nên khổ đau luân hồi không ai trách hết đó. Và dù có vị lương y một cái thương cách mấy đi nữa mà bệnh nhân không chịu trị bệnh, không chịu uống thuốc thì lương y cũng giống như là không có tác dụng. Và nếu mà cái người chỉ đường chỉ rành rẽ bản đồ để trong tay, nhưng mà mình không chịu đi, mình cứ ngồi một chỗ, thì con đường vĩnh viễn vẫn là con đường không bao giờ đến. Thì tất cả những gì buổi sáng bây giờ chúng ta nghe, chúng ta hiểu rằng đó là những cái con đường mở màn, những cái gọi là bản đồ rõ ràng để bắt đầu chúng ta dấn thân. Thì bây giờ chúng ta dấn thân hôm nay, bắt đầu chúng ta tìm cách gì để tạo thành cái lực cho mình. Thì trước khi đã vào cái buổi nói chuyện, thầy đã trình bày các vị rằng công phu không phải là cái gì ghê gớm, mà cái đó được nghĩa là chuyên tâm, có được nhất trí, cái đó được nghĩa là hết cả tâm lực, ý niệm và hành động đặt vào một chỗ và lặp đi lặp lại nhiều lần để trở thành một pháp môn quán triệt. Bây giờ ví dụ giờ một cái người thợ họ điêu khắc đó, họ ngồi suốt cả một ngày, họ ngồi suốt 2 ngày 3 ngày 10 ngày để điêu khắc tạc cho một pho tượng đầy đủ tất cả những phẩm chất tốt đẹp, thì tác phẩm đó được gọi là một công phu của nghệ thuật. Rồi khi mà các Phật tử làm một cái món ăn, kể cả món ăn làm một cái điều gì đó mà tốn kém rất nhiều thời gian, rất nhiều gia vị và rất nhiều sự học hỏi trong đó để trở thành một món ăn ngon lành, thì người ta khen rằng làm cái món này là một công phu hết cả tâm lực, hết cả ý lực và hết cả những cái gì gọi là tài hoa của mình dành trong đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái con đường đó, muốn biết mình có lực mà không có lực, muốn biết mình có công phu hay công phu, bắt đầu mình để lại trong con đường tu học của mình, để cái con đường tu hành của mình, để mình thấy rằng trước nhất á là nguyện lực mình có chưa. Nguyện lực giống như Đức Phật vậy á, nguyện rằng ta để cái bồ đàn cỏ này dưới tội cây bồ đề, thề rằng thịt nát xương tan, nếu không thành đạo thì không rời khỏi gốc cây này. Bây giờ người Phật tử nào không cần phải ngồi bồ đề, không cần phải ngồi gốc xoài, gốc thông, bởi vì bây giờ các Phật tử không dám phát nguyện vậy. Nhưng mà chúng ta đến trước một ngôi chùa thế này, chúng ta thề nguyện rằng trong đời này thịt nát xương tan, nếu còn ở mảnh đất này thì dù bao nhiêu nghịch cảnh khó khăn, con nguyện cũng không bỏ ngôi chùa thân yêu này mà vẫn luôn luôn tinh tấn công phu tu tập. Thề như vậy đó cũng là một nguyện lực, đó cũng là một sức mạnh. Nếu khi mà chúng ta có nguyện lực, có sức mạnh như vậy thì bao nhiêu cái sự khảo đảo thử thách tới á, giống như Đức Phật ngồi vậy, dù cho bão táp mưa sa, dầu cho nắng hạ, dù cho lá thu vàng rơi rụng, Ngài vẫn ngồi vậy. Bởi vì nói rằng thịt nát xương tan còn không rời khỏi cội bồ đề, huống hồ gì là bão táp mưa sa. Còn nếu mà chúng ta có được một sức mạnh nguyện lực rằng đó là thề rằng đó là trọn đời trọn kiếp, khi được quy ngô tam bảo rằng bất cứ lý do nào con cũng không bao giờ rời bỏ được cái đạo này, thì bắt đầu chúng ta có lực, có sức mạnh. Các vị biết không, khi mà thầy ở bên nước Úc thì có nhiều Phật tử kể thầy trong những con đường vượt biên, từng chặng đường vượt biên đầy đau khổ, thì người ta cầu nguyện dữ lắm. Khi mà thiền sắp chìm, gặp hải tặc này kia, người ta giái nguyện lu bù hết trơn. Có giái người, có nhiều người giái nguyện rằng là lên, nếu mà có được, còn được giữ được thân mạng sống, lên trên bờ này rồi đó thì lập cả một cảnh chùa, cạo tóc đi tu, rồi tất cả những nguyện của họ đầy đủ hết để mà vượt qua được khổ nạn. Đến chờ, đến chừng lên bờ rồi không còn nhớ gì nữa, không làm gì hết. Có nhiều người nghĩa là muốn cạo tóc, nhưng mà nghĩ rằng cạo tóc thì cũng mất cỡ thôi, nhờ thầy lấy cái kéo nhấp dùng con 3 cái thôi. Mình thấy con người của mình nó yếu đuối vậy thì có bao giờ mà mình tìm được cái lực trong con người của mình, đạo bao giờ sẽ đến cho mình. Rồi thậm chí các vị biết rằng có những người nghĩa là phát nguyện, và có những người mong ước rằng khi mình đã đến được cái bến bình an rồi đó thì mình sẽ nghĩa là phục hưng chánh pháp, sẽ làm cho đạo nghiệp được tốt đẹp, đền ơn được kêu Phật. Nhưng mà Phật thì vẫn ở mãi xa, không nghe tiếng nói của mình, cho nên ơn mình không đền, mà nghĩa mình cũng không bao giờ trả. Thì cho dù chúng ta có tu bao nhiêu, chúng ta cũng không tìm được cái lực của chính mình. Kể cả có những vị sao trên con đường dài thâm thẳm, khổ đau chồng chất, hiểm nguy, vượt biên đó, mà các vị biết rằng nhờ Phật lực, nhờ tam bảo lực, có nhiều chữ thiền, thầy nói là khi mà bị Thái Lan nó cập rồi á, thì nó muốn nữa là bắt lấy đồ giết người hoặc hãm hiếp á, thì bây giờ trong đó có vài thầy, người ta mới bắt đầu chơi các thầy nó mặc áo vàng nó ngồi phía trước á. Tàu Thái Lan vừa cập vậy, nó thấy có 3-4 thầy, nó không dám đến thì nó bỏ đi. 5 lần như vậy mà tàu Thái Lan cũng không có tấn công. Tất cả mọi người trên tàu đều cảm thấy rằng cái nhiệm màu của trực chiếc y thôi, của một màu áo thôi, của Phật lực thôi, của tam bảo lực đã cứu họ ra khỏi cảnh khổ đau, cảnh nghĩa là đang tan thương, cảnh nhục nhã và cảnh chết người. Nhưng mà rồi khi qua đến nơi bình yên rồi thì họ đôi khi không bao giờ đi tìm đến ngôi chùa, và cũng chẳng bao giờ biết tam bảo là gì. Cho nên con người của chúng ta là vậy. Khi mà con người của chúng ta là vậy, chúng ta mới thấy rằng tại sao mà việc tu hành chúng ta nó không có dấn thân được. Vì mình không bao giờ chịu tập trung, không bao giờ chịu tìm cái nguồn sinh lực, cái sức mạnh nào để làm cho mình có thể đạt được cái quả tối thượng, hay là ít nhất cũng làm cho mình trở thành một con người tỉnh táo trong cuộc đời đầy mê muội này. Bây giờ rồi, khi mà chúng ta làm những người Phật tử, nhiều khi chúng ta tưởng rằng chúng ta là những người Phật tử rất là ngoan đạo, rất là thành tính, nhưng mà chúng ta làm những việc không không nhiều hơn là những việc có sức lực, có chất lượng. Cho nên thầy nói có nhiều Phật tử quỳ trước Phật nó là đọc dơi dơi, đọc tiếng kinh lãnh lót, tiếng kinh nghe rất hay. Nhiều Phật tử nó là làm những việc rất là tốt, tưởng rằng đó là cái gì đó có thể giúp cho mình, nhưng mà những việc đó là những việc làm không có lực, tức là không có sức lực ở bên trong, không tập trung được, không chuyên chú để tạo thành một sức lực và giữ cái vai trò đó. Cho nên thầy có kể, thầy nói rằng khi thầy đi Ấn Độ mà thầy thấy những người gọi là Thái Bắc, hay là những người mình gọi là Tây Tạng, họ lại Phật, mà các vị biết là những người phụ nữ mập lắm, chứ không phải là nói rằng ốm yếu đâu, những người mập, những người khỏe vậy á, mà họ lại Phật trên một miếng ván, mỗi lần họ đứng lên, họ quỳ xuống, họ đẩy ra dài để họ nằm dài xuống, họ lại giống như sao thầy kể vậy, nghĩa là gieo năm vóc con thành tâm đảnh lễ. Họ lễ gì các vị không? Họ lễ cái tháp Bồ Đề đạo tràng, chẳng biết họ lễ từ khi nào, nhưng mà khi mà thầy ở đó 3 ngày để tu tập cho pháp, nghĩa là họ bắt quan trai và đi nhiễu chung quanh những cái tháp đó, thì các vị biết rằng thấy những cái miếng dán người ta lễ là từ khoảng 5 phân mà nó mòn còn 2-3 phân, tức là gần như ngày nào nó cũng lại, mà lại không ít đâu, lại từ sáng cho tới chiều, đến lúc nào đói bụng nghỉ ăn cơm, ăn cơm xong ra tiếp tục lại nữa. Nếu họ không có một cái lực, họ không có một sức mạnh của niềm tin, họ không có một cái sức mạnh của nghị lực, của ý chí, của tấn lực, của niệm lực, của định lực á, thì không có ai lại được gì đó. Bởi vì điển hình là thầy đây, thầy lại cái tháp 240 lại rồi là cái đầu gối nó lát rồi, đau quá rồi nghỉ luôn. Tối đó là coi như nằm là cái tay chân mỏi mệt thôi. Nhưng mà mình thấy vậy là mình mới biết rằng là nếu mà người nào không có biết tập trung được một việc làm, chỉ cần một việc làm mình thấy họ rất đơn thuần vậy thôi, nhưng mà cái lực đó đã giúp cho họ có một cái nguyện lực, đã giúp cho họ một sức mạnh, họ có thể làm được việc đó không phải một ngày. Và khi thầy hỏi được là có nhiều người lại 3 tháng ròng rã không có nghỉ ngày nào, thì các vị mới hiểu được rằng tại sao mà ngài Hư Văn Hòa Thượng 120 tuổi tịch, và trong thời gian gần cả 100 tuổi mà ngài trở bằng tam bộ nhất bái, từ ở đâu mà đi đến một cái, tìm một ngọn núi nữa mà lại ngài Văn Thù, và trên đường ngài đi vậy mà để cứu mẹ và để nguyện cầu cho mẹ, và ngài đã lại vậy là mấy ngàn cái số tam bộ nhất bái này. Phải có lực cái cảm nhé, phải có lực chứ. Còn bây giờ đôi khi chúng ta đó bắt đầu lại Phật sám hối thì nói lưng con đau, giò con mỏi, thôi cho con ngồi, ngồi lại không được thì thôi cho con nằm. Nhưng mà có một cái là cũng có một phần chúng ta bệnh hoạn, nhưng mà có một phần nữa là ý chí nghị lực chúng ta nó quá ư là yếu đuối, quá ư là mệt mỏi. Mệt mỏi vì cuộc đời, mệt mỏi vì những chuyện mà chúng ta đã phí lực một cách vô ích, để rồi bây giờ cái cần phải dụng lực, cái cần phải hết sức, có cần phải chọn cuộc đời thì mình không làm được. Trong khi cái mà gọi là sinh tử sự đại, tức là ngày chết đến gần, thì mình không biết được. Nếu mà mình không tạo được một cái lực, tức là không tạo được một ánh sáng, một sức mạnh để hướng dẫn mình trong đời này và đời sau rời khỏi cảnh giới khổ đau này, thì ngày nào mình bỏ cái thân tứ đại này, tức là ngày nào mà gọi là cái bằng nhất nghiệp vô thường đến, cái ngày mà vô thường nó đến rồi thì ai sẽ cứu mình? Không ai cứu mình. Đó là điều sự thật. Cho nên Phật tử nào chua xót tưởng nghĩ rằng là mình cứ đi chùa chừng dài 3 năm, 5, 10 năm rồi ngày chết có thầy tụng kinh mình cầu siêu là mình sẽ siêu được, không bao giờ siêu hết. Đó là một điều mà chua xót mà thầy được báo đến các Phật tử, là điều đó là một sự thật. Người Phật tử là người không bao giờ tin vào những gì ảo quyền thôi. Chỉ có khi nào mình có đủ một cái niệm lực, mình mới có khả năng vượt thoát khỏi cảnh sinh tử này. Nếu bản thân mình không có lực, không ai kéo mình được nữa cả. Tại vì các Phật tử đọc lại kinh A Di Đà thì các Phật tử thấy một câu gì? Nếu có người trước khi lâm chung một ngày cho đến bảy ngày, niệm Phật A Di Đà nhất tâm bất loạn thì tức khắc được giải thoát. Một ngày cho tới bảy ngày, niệm mà để trở thành nhất tâm bất loạn là tạo thành một cái lực, tạo thành một cái sức mạnh, không phải là vãng sanh, mà các Phật tử muốn về cảnh nào cũng được hết trơn. Chứ không nói gì về tịnh độ, tịnh độ dễ dàng lắm, nhưng mà phải làm sao mà tạo thành một cái lực, có nghĩa là đủ đưa mình vượt thoát khỏi những cái nghiệp lực mà mình đã tạo lôi kéo mình. Cái lực nào mà mạnh hơn cái nghiệp lực, cái lực nào mà đã thoát khỏi được cái ma lực, và cái nghiệp lực nào, cái lực nào mà thoát khỏi các quyền lực khác mà đang kiểm soát cái tâm linh và sự sống của chúng ta, thì cái đó là gì? Là phải có niệm lực. Mà niệm lực nó không đơn giản là tự nhiên là đợi các Phật tử buông lung, hoặc là đợi các Phật tử dông dài cái cuộc đời, đợi các Phật tử làm ăn rồi chờ đợi, rồi đợi các Phật tử rằng chỉ lần khi nào mà có dịp rồi cúng chùa 5-10 đồng, 5-700 đồng, mà cái lực đó nó tạo thành cái lực, điều đó không bao giờ có. Cũng giống như công phu vậy, công phu mà sáng thì tụng được, thời chiều tụng được, thời mà một tháng tụng một lần, hoặc là một người có một năm mà chưa bao giờ lại được một thời sám hối, thì công bây giờ cái gì, kêu là công gì bây giờ, gọi là công khu. Công khu chứ không có công phu. Công khu tức là chổng lưng xuống mà lại, chứ thiệt ra là không có công phu. Bởi vì lại trở thành công phu là cái gì đó đã tập trung thành một sức mạnh, và thói quen đó sẽ lấn đước tất cả những gì yếu đuối và bệnh hoạn tâm thức chúng ta, kể cả thân sinh tử chúng ta. Các vị có chia sẻ được ý của thầy không? Chúng ta thấy rằng điều đó rất là rõ ràng. Rõ ràng giống như là mình đưa tay ra, mà cái như mình bày cái tay ra ở trước tất cả mọi người. Bởi vì khi mà chúng ta muốn có một sức lực là chúng ta phải thắng phục được những cái gì thói quen yếu đuối của mình. Và nếu mà mình không thắng được những cái thói quen yếu đuối đó, mình để cho nó dễ vui, mình để cho nó lấn lướt mình rồi đó, thì cứ ngày này qua ngày kia nó lấn lướt mãi. Cho nên chúng ta không bao giờ tạo thành được một sức mạnh cho tâm linh của mình. Mà đã không có sức mạnh của tâm linh thì làm sao mà có thể cầu hay là ai mà cứu cho mình có thể siêu độ được. Bởi vì như các vị thấy rằng là khi Đức Phật nói một cái câu rằng người nào mà trước khi chết đi mà nhất tâm bất loạn niệm một câu Phật A-di-đà, người đó cũng có thể đới nghiệp vãng sanh được. Nhưng mà bởi vì các vị chưa chết, cũng như thầy chưa chết, cho nên do đó không hiểu được cái sự khủng khiếp của sự chết đâu. Khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị vào con đường tử lộ, mà cận tử nghiệp nó đến rồi, là nghiệp lực cái chi phối toàn diện chúng ta. Và do đó mới là con người chúng ta không bao giờ còn làm chủ được một điều gì cả. Chứ đừng có nói tới mà chuyện mình niệm tạo thành một ý lực để niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến điều đó nữa. Nếu ngày hôm nay mà chúng ta không làm, không làm tới, không làm lui, chúng ta không tập luyện tạo thành một thói quen và tạo thành một cái lực vĩ đại đó, thì không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ chúng ta có thể tập trung được cái niệm lực của chúng ta. Không bao giờ có. Và khi mà đã không có đủ lực vậy thì chúng ta không bao giờ có thể nói tới hai tiếng vãng sanh được hết. Đó là một sự thật thôi. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được lời Phật dạy, trong tất cả kinh nào mà đâu bao giờ nói các Phật tử là tự nhiên là các Phật tử có thể được vãng sanh, hoặc niệm thường thường không cần có lực và các Phật tử điểm sanh đâu. Không phải có gì. Không phải tự nhiên mà có. Mà ở đây nó đòi hỏi rằng là tất cả những cái pháp môn tu tập đó chúng ta đã được lập đi lập lại nhiều lần. Thành thí dụ như bây giờ nói rằng cái câu niệm Phật mà vãng sanh, thì các vị biết rằng cái từ mà vãng sanh ở đây đó là nói rằng là mình chuyển cái kiếp sống mình từ một nơi này sang qua một nơi khác. Và cái chỗ mà từ nơi này sang một nơi khác đó, thì nó không phải chỉ là nói giống như mình nói là mình lên máy bay là mình đi đâu, mà nó có phải có một cái lực gọi là cái sức mạnh. Mà sức mạnh đó từ đâu mà có? Sức mạnh đó là do những cái quân tập có một cái thời gian, coi như ngày nào mình cũng đem những cái công phu, đem cái trí tâm của mình, gọi là tạo thành một tư lương đó. Gọi là mình tích góp để tạo thành một sức mạnh tương lương đó. Thì khi mình có đầy đủ tương lương thì tới ngày mà mình nằm xuống ra đi rồi đó, thì tự nhiên cái tương lương đó nó tạo sức lực để nó đưa mình có thể gọi là camper, tức là vượt qua tất cả các chướng ngại. Cho nên niệm Phật để tạo thành sức lực. Không có chỉ là những người niệm hờ hờ, niệm mà không có nội dung, niệm là cho có, niệm cho người ta có nghe được. Giống như mà mấy bà già mà vừa ngồi mà vừa lần chuỗi niệm Phật về, rồi mấy đứa nhỏ ồn ào nói, nó là bay ồn ào đó, một lát tao niệm xong rồi là la, tao đánh cho một đứa năm ba roi. Hoặc là niệm mà nói là ngồi niệm nó đủ số vậy, là Phật dạy hoặc trung kinh dạy là mỗi đêm á phải niệm 500 tiếng, là ngồi đếm niệm cho đúng 5 tiếng rồi mới niệm. Thầy có kể Việt Nam, thầy nói có nhiều bà nó là niệm, nó là con mời đi ăn cơm mà mau mau nó là hối niệm, còn hưng cái lửa chạy miếng sao đủ 500 cái rồi ra ăn cơm, làm gì mà có lực cho nó, lực không có. Bởi vì niệm Phật là cái tịnh tâm, phải quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ đến duy nhất, chỉ nghĩ đến cảnh giới Phật và đức Phật, hào quang của Phật và nguyện lực của Phật giữa mình với Phật dung thông, thì lúc đó lực nó mới có. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái câu mà Đức Phật nói giới thiệu rằng người nào muốn giảng sanh tịnh độ thì người đó 1 ngày đến 7 ngày chuyên tâm niệm Phật, kêu bằng là tâm ý không hề có loạn tưởng, thì lúc đó vãng sanh về cảnh giới A Di Đà. Điều đó có thật 100%, cảnh giới tịnh độ có thật, không hề có một lời nào hư dối trong đó cả. Nhưng mà ai sẽ về được điều đó là điều đó phải hỏi lại chúng ta. Và làm thế nào để về là phải hỏi chúng ta. Một điều là chúng ta có làm được hay không, tức là chúng ta có dấn thân hay không, chúng ta có siêng năng, có tinh cần hay không. Nếu chúng ta thiếu đi cái tinh tấn á, tức là lực đó đó, thì cái niệm lực chúng ta sẽ không bao giờ kiên cường nữa hết. Cho nên mỗi đêm, nếu các Phật tử cứ thử nghĩ rằng chỉ cần một cái công phu sám hối thôi, mà nửa tháng các Phật tử về chùa rồi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, thân tâm thanh tịnh, tới trước Phật ai cầu sám hối, trước các Phật gọi là ai cầu trần tố, bài hết cái lỗi mình, đọc trình bày những cái lỗi mình của Phật, rồi bắt đầu cho con xin được lại Phật sám hối với cái tâm gọi là phàm quý, ăn năn hối lỗi, đứng lên lại xuống như vậy. Mà nếu các Phật tử giữ được những công phu đó 1 tháng tới 1 năm, 1 năm tới 10 năm, không hề thay đổi, dù rằng trời mưa gió bão bùng, dù rằng nhà có việc gì đó mà không phải là bức thiết sinh tử, vẫn đến chùa để cầu sám hối những ngày mà mình đã có ý định trong tâm, thì người đó vẫn tạo được một con đường đi chắc chắn không thay đổi. Nhưng mà chúng ta xét lại, và các Phật tử xét lại là ít ai làm được điều đó lắm. Không biết tại sao mình không làm được điều đó, trong khi mình nghĩ rằng mình là con của Đức Phật, mình nghĩ là mình là đệ tử của Phật, và mình nghĩ rằng mình là Phật tử. Mà tại sao có những việc mà người ta gọi là Phật làm, Phật dạy, và Phật nói rằng nếu làm được như vậy á thì sẽ thành công như vậy, mình lại không làm? Và chúng ta chỉ chờ đợi rằng là con không muốn nấu cơm, mà con chỉ muốn ăn cơm mà thôi. Tức là mình chỉ ngồi ở nhà và mình chỉ muốn rằng là được an lành, được bình an, được tốt đẹp, được thành tựu, được là trúng số lô tô, nói chung là đủ thứ được. Nhưng mà chính cho bản thân mình không có một cái nỗ lực nữa. Thì các vị biết ở trên đời này mà, cái gì mà không có nhân mà có quả là cái đó chỉ lừa gạt người ta mà thôi. Chỉ lừa gạt người ta mà thôi. Và nếu người nào mê đắm vào con đường đó thì con người đó sẽ bị khổ đau, sẽ bị lừa gạt một cách thâm sâu hơn. Còn nếu chúng ta biết rằng điều gì chúng ta có nhân á, thì chắc chắn ít nhiều và chậm mau đều sẽ có quả. Tại sao mà chúng ta không làm? Không, tại sao mà chúng ta không làm? Vì chúng ta hiểu rằng cái lực và tất cả những cái lực mà Đức Phật đã nói ra đó không phải là Đức Phật trao truyền chúng ta. Không phải là Đức Phật ổng quá nhiều lực, gọi là Phật lực là Đức Phật quá trời mạnh, quá trời strong đi, cho nên Đức Phật cắt từng miếng miếng rồi giao cho tất cả chúng sanh. Không phải vậy. Nhưng mà cái dòng tuệ giác của Đức Phật, những gì hiểu biết về cuộc đời, về chân lý, về nhận thức về khổ đau và giải thoát khổ đau, Đức Phật đã tiên thuyết và trao truyền cho chúng ta. Và chúng ta đã có sẵn gọi là căn, tức là chúng ta đã có sẵn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Bây giờ chúng ta chỉ phát triển nó thành lực mà thôi, chứ không phải là Đức Phật cắt từng phần sức mạnh của Đức Phật giao chúng ta. các vị thấy rất là rõ ràng. Cho nên mình nói rằng con nhờ Phật lực mà thoát khỏi tai nạn. Không bao giờ có con đường nào mà không đi qua nhân quả cả. Bởi vì nếu tội chúng ta làm, phước chúng ta không gieo đó, rồi tất cả các tội lỗi, tất cả các hành nghiệp chúng ta cứ mãi bê mê đi trong sanh tử luân hồi, mà chúng ta cứ cầu là nghĩa là khi nào mà có chuyện thì Phật cứu dùm con. Cho nên ta nói rằng nghĩa là bình thường thì chẳng chịu lo tu, đến khi có tai nạn thì Phật tiên hiền thánh mà réo lu bù, ai mà nghe. Mà có nghe được thì các ngài cũng không thể cứu được chúng ta. Bởi vì các ngài là những gì? Là những người giải thoát giác ngộ, chứ không phải là những thần linh. Đức Phật không phải là một thần linh. Đức Phật là người được định nghĩa là gì? Là Buddha, là Phật Đà, là bậc đã giác giả. Và người đã giác giả tức là dạy lại những con đường giác ngộ cho chúng sanh mà thôi. Chứ Đức Phật không nói rằng là Đức Phật bảo vệ các Phật tử, Đức Phật không bảo vệ đệ tử của Ngài. Và chúng ta thấy rằng kể cả thuộc kinh, những người thuộc kinh, những người đi chùa công phu bái sám, mà nếu mà không tạo thành một sức mạnh, sức lực nào, niệm lực nào để vượt qua những ma lực, thì người đó vẫn bị lôi cuốn vào cuộc đời như thường. Ngay cả những người tu, ngay cả những đệ tử được gọi là đệ tử xuất gia, vẫn còn phải rơi nước, thì huống hồ gì những người tại gia. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà Phật thương, Phật bảo vệ những người đệ tử xuất gia của mình, thì ai sẽ bảo vệ những người đó? Phải không? Thế rõ ràng là Đức Phật vẫn không phải bảo vệ, mà Đức Phật bảo vệ chúng ta là Đức Phật soi sáng bằng con đường tuệ giác mà chúng ta noi theo. Chúng ta có đầy đủ tất cả những căn đức tánh, tất cả những gì Phật có chúng ta có, chỉ có điều là chúng ta phát triển thành lực thôi. Tức là tiếp tục duy trì, tiếp tục tu tập và lập đi lập lại một cái gì được gọi là công phu. Cho nên bây giờ thì ví dụ các Phật tử tu để tạo thành một chữ thôi, bây giờ tạo thành nhẫn lực, các Phật tử phát một lời đại nguyện là từ đây cho đến trọn đời con phát tâm thệ nguyện giữ được chữ nhẫn. Nghĩa là chuyện gì, dù đúng dù sai, dù nên dù hư, dù dinh dù nhục, dù phải trái, dù thị phi, dù phải dù không phải, con nguyện nhẫn hết, không bao giờ chống trái nghịch lòng, không bao giờ làm khổ đau phiền phức kẻ khác, dù đó kẻ đó đem lại sự khổ đau cho con. Cứ như vậy mà mình phát nguyện, chỉ cần một chữ đó thôi, một chữ nhẫn mà các Phật tử tạo thành một cái lực, để rồi sau này gặp bất cứ trái ngang nào, Phật tử đi qua nó một cách rất là dễ dàng, không có cái nào nó không xuyên qua. Một cây kim bằng cái kim mai mà người ta có thể xuyên qua được một mảnh kiến 10 phân, thì cái sức nhẫn của Phật tử có thể đi qua nhiều tam thiên đại thiên thế giới, chứ không chỉ là những cái gọi là trở lực đơn giản cuộc đời đâu. Nhưng mà mình không làm, cho nên nghĩa là mình nói mình nhẫn dữ lắm, nhưng mà đến chừng đó là nhiều Phật tử rằng con tu là con nhẫn dữ lắm, nhưng mà sức người cũng có hạn chứ thầy, sức người cũng có hạn chứ. Cho nên mỗi lần mình cảnh cái ai cũng là tu nhẫn cũng có giới hạn chứ. Chuyện gì ly nước đầy được cũng có lúc tràn, tức là thực ra mình cũng có nhẫn, mình làm bộ vậy thôi, làm bộ vậy thôi, chứ mình đâu có nhẫn. Nhẫn thì làm gì có vụ ly nước đầy với tràn, không có vấn đề đó. Nhẫn là mình là con số không, bởi vì nhẫn là phải chịu nhục. Cho nên chuyện không nói có, chuyện nữa là có nói không, thậm chí nữa là người ta tiêu tiểu mà tay két mình mà mình vẫn tự nhiên nữa cả. Thế còn mà nói mà cái vụ mà nói rằng nó là con mà phải là lần thiệt cái thầy là con tu hành, nhưng mà đi với Phật cũng mặc áo cà sa, đi với ma cũng mặc áo giấy vậy. Tức là nghĩa là người tu hành chân chánh thì con tu hành, chứ không tu thì con không thua ai đâu, thì đâu có chỉ nhẫn đâu. Sao không bao giờ có lực? Không có lực, không có nhẫn thì không có sức nào mà có thể cứu được chúng ta. Cái đó các Phật tử thấy rất là rõ ràng. Cho nên nếu mà chúng ta vượt qua được, chúng ta hiểu được là sức mạnh nào để tạo chúng ta dấn thân. Dấn thân là một người Phật tử kiên trì, có nghĩa là nhất tâm bất loạn, không bao giờ thay đổi nguyện lực của mình vì đạo. Bởi vì các Phật tử đọc trong bài sám hối có một câu là cái bằng dù phải vượt muôn ngàn gian khổ, con hết lòng vì đạo hy sinh. thì như vậy mình hy sinh cái gì? Mình giác cái tự ngã là còn hơn cái ông khổng lồ nó đưa đằng trước để hy sinh. Nhưng mà ai đụng vào cái tự ngã của mình là coi như là phải coi chừng, phải tan nát, gai trong đầy hết trơn. Thì tất cả những cái đó mình không hy sinh được gì hết trơn, đâu có hy sinh gì cái đạo đâu. Cái người mà cái bằng vì đạo hy sinh là ai? Mình thấy hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thể hiện rất nhiều trong những câu chuyện cổ, trong nhiều bài kinh mà cho mình thấy rằng những vị đó nghĩa là họ đã hy sinh. Thậm chí giống như tiên nhẫn nhục vậy, là cắt tắt, cắt nghĩa là tay, cắt mũi, chặt hết tay chân. Nhưng mà họ có giận không? Không giận, không thù hằn, không gì cả. Đã nói là phét hai con mắt, chặt hai chân, chặt hai tay, rồi cuối cùng vẫn không hề khởi một niệm tham, khởi một niệm sân, khởi một niệm mê lầm ác độc. Thì người đó được gọi là nhẫn nhục, đạt được cái lực của nó. Chỉ một chữ thôi. Cho nên nhiều khi Phật tử mình con tu, mình tu hoài, mình tu gì thầy? Tu hoài mà không biết mình tu gì chứ. Tại vì sao không? Mình tu giá giá thôi. Trước bằng Phật nhiều khi quỳ lên đọc nghe ngon lành, đọc nghe nó là nhiều Phật tử trong máy đọc nghe êm lắm. Nghĩa là tứ quần thệ nguyện, nghe là tiếng nào của nó giống như búa vậy đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô biên thệ nguyện đoạn, đoạn gì giờ mới nói xong ra làm sao cãi lộn ôm sòm trời đất cái thân, dành cái bánh, dành ly nước, dành cái gì cũng vậy. Thấy người ta ăn ngon không cho mình là bắt đầu sân si phiền não, bắt đầu là đi đằng này nói đằng kia nói đằng nọ, mình đâu có độ được ai đâu. Bởi vì thân này bất độ hà không độ, tự mình không độ mình, ai độ cho mình? Chút xíu thôi là thấy nghĩa là phiền não phừng nổi lên. Thì làm sao mà nghĩa là phiền não vô tận thể nguyện đoạn? Cái pháp môn vô lượng vô thượng thể nguyện học, pháp môn đâu mà mình học, mình không có học. Bởi vì mình không có thể nguyện, mình không có lực ở trong. Cho nên vì đạo mình hy sinh, mình chưa bao giờ dám hy sinh vì đạo cả. Mình đọc thì có, mình nói thì nghe hay, nhưng mà chính mình chưa bao giờ dám hy sinh vì đạo. Chứ nếu thật sự là cái người có lực rồi, có sức lực rồi là người ta sẵn sàng hy sinh. Và đã có được một cái lực rồi thì các vị biết rằng cái lực đó nó vượt qua tất cả mọi sự khó khăn. Và chính cái lực đó đưa chúng ta đến cảnh giới an lạc của Niết Bàn. Nếu người Phật tử xuất gia và tại gia nào không tìm được cái lực cho mình, hay gọi là một niệm lực cho mình, giống như ta gọi là chỉ cần một niệm lực, người đó có thể phá tan tất cả thành trì địa ngục. Nhưng mà không có lực rồi thì địa ngục vẫn tồn tại mãi mãi và không ai thoát ra, kể cả chính người đó. Chúng ta sẽ hiểu được là tại sao khi người tu học phải có dấn thân. Và khi mà chúng ta có cả một cái kiến thức, phải hiểu biết, phải có chánh kiến rồi đó, thì chúng ta phải dấn thân vào con đường tu của chúng ta. Dù là đọc một bài kinh, dù là niệm một câu Phật, chúng ta phải tạo thành một cái lực trong đó. Thì nếu một người Tây Tạng có thể lễ Phật mà cứ mòn một miếng dán dài ba phân, thì chẳng lẽ người Việt Nam lại dở hơn người Tây Tạng? Không phải dở thôi. Nhưng mà tại vì thật sự là cái bằng cái những cái mà cái bằng để chúng ta hạ quyết tâm đó, chúng ta không chịu hạ quyết tâm. Từ tu tập, từ thọ bát quan trai, từ tinh tấn, từ bố thí, từ trì giới, tất cả cái gì đó, chúng ta cũng làm với một mức độ gọi là nghĩa là trả nghĩa, hoặc là cái bằng trả nợ cho quỷ thần mà thôi. Thì chúng ta không bao giờ làm hết, không bao giờ nghĩa là không bao giờ tìm được một sức mạnh của công phu trong đó. Chứ nếu các vị nghĩa là có một sức mạnh công phu, các vị thấy rằng ngay cả mỗi một cái bước chân đi của mình, mỗi một cái lễ Phật của mình, mỗi một lần mình niệm hồng danh để tạo thành sức mạnh của tâm lực rồi, thì các vị thấy rằng con người mình nó thay đổi nhiều lắm, kỳ lạ. Và chính cái lực đó mới có thể giúp đỡ cho người Phật tử trưởng thành từng ngày. Và các Phật tử thấy rằng mình tu 10 năm thì mình có công lực của 10 năm. Bởi vì sao 10 năm mình tu học là ít ra mình phải có một cái công lực nào đó, giống như người ta đi học võ vậy. 10 năm mà ở trong rừng sâu, 10 năm ở trong hang động luyện võ mà chẳng lẽ về rồi cái bằng mới ra là nhảy cái bịch rớt xuống đất mà không đánh được ai, thì làm sao mà gọi là cái bằng đó là thành tựu võ công? Dĩ nhiên là không bao giờ có. từ một cái con người rất là bình thường yếu đuối, 10 năm, 20 năm sau họ nghĩa là tái xuất giang hồ rồi, là coi như làm cho giang hồ rúng động. Thì Phật tử chúng ta đi 20 năm, đi chùa 20 năm, tái xuất giang hồ, chẳng có ai động ở trên, bởi vì chính chúng ta không có một chút nào sức lực. Chính chúng ta không có một sức lực. Thì nếu ngày còn đang sống, tức là đang tồn tại với cuộc đời này, đang có mặt, có giáo pháp tu hành, có bạn bè, có quyến thuộc, có thầy, có bạn, có thiện hữu tri thức, mà chúng ta không tự mình có được một sức lực để hướng dẫn tâm linh mình, thì làm sao mà ngày chúng ta nằm xuống trong cái cõi ta gọi là vô cùng mênh mang đó, trong cái cõi tử mênh mang đó, ai sẽ là người hướng dẫn chúng ta? Cho nên nhiều khi bây giờ mình chưa bao giờ thấy cái đó. Có nhiều người biết rằng mình sẽ chết, nhất là mấy người già gần tới rồi mà cứ sợ, cứ nghĩ rằng thôi mình tạm mình quên, mình làm bộ quên nó chắc không tới với mình đâu. Nhưng mình lầm, làm gì có chuyện mà nó không tới, phải không? Nó là một chuyện là 100%, mà chẳng những nó 100%, mà cỡ nào phần trăm nó cũng tới hết trơn. Nhưng mà mình cứ cố tự lừa dối mình, nó chắc là sức khỏe mình dày dễ gì, không nghe, không có bệnh gì hết, không phải vậy đâu. Cho nên bây giờ tự mình phải có một cái tấn lực, phải quyết chí. Chẳng hạn như bây giờ nó là nhất định tu, là phải tu. Nhất định là bỏ hết bớt những cái chuyện mà phiền não ở đời, phải vào chùa. Vào chùa phải chấp nhận nó là gian khó, vào chùa phải chịu nhẫn nhục, phải thấy làm sao mà luôn luôn giữa mình và Đức Phật gần kề, thì khi chết mình có cơ may mà được gọi là một chút nào đó mà giảng sanh ở biên giới của tịnh độ, chứ đừng nói về tới ngay tịnh độ. Chỉ cần mong là cho con được về cái biên giới, chẳng hạn như mà qua Mỹ mà thôi, cho con ở Hải Di cũng được. Chứ đừng có cầu mong mà nói là con tới ngay cái chỗ mà tượng nữ thần tự do hoặc Washington DC gì cơ. Cho con tới chỗ nào biên giới xa xa cũng được, nhưng mà miễn lọt vào nước Mỹ mà thôi. Là ít ra là những cái ngày cuối cùng của mình mà cảm thấy giữa mình với Phật không bao giờ xa. Nghĩa là cái lực của mình, giữa lực của mình với lực của Phật trở thành tiếp diện với nhau rồi. Và khi chúng ta lại Phật chúng mình sẽ hiểu được cái từ là cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Tức là ngay lúc đó 10 phương chư Phật đều hiện ở trong cái tâm của chúng ta. Nghĩa là cái lực của chúng ta còn trô cả toàn thể tam thiên đại thiên thế giới này. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là chúng ta lại Phật một cái là chấn động cả 10 phương thế giới mà. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có lực. Giống như cái ông kia đánh một cái là ông Mỹ là 220 phao bay khỏi khán đài. Tại vì ông có lực sống. Thì cái người tu Phật chúng ta cũng vậy. Chứ nếu mà chúng ta cứ èo ọt hoài, chúng ta cứ đổ thừa hết chuyện này chuyện kia, đến nỗi là nghĩa là một vài ba đứa cháu mà bỏ cũng không được nữa, làm sao mà nói cái chuyện mà giải thoát được. Mà đã giải thoát không được rồi thì cái chuyện mà công phu chúng ta và chúng ta cúng dường, chúng ta lễ bái thì tội nghiệp chúng ta lắm. Nếu mà tất cả các cái chùa mà cứ mà phải mà làm cái công việc mà lừa gạt mình hoài thì thấy mình tội nghiệp. Cho nên chùa không phải là lừa gạt mình, nhưng mà mình phải có nghe, có hiểu như vậy, có hiểu và có dấn thân vậy. Mình phải có dám hy sinh, nghĩa là nhìn thẳng sự thật. Ít ra là mình phải có một cái sức mạnh là dám nhìn thẳng được sự thật, nhìn thẳng cái sự yếu đuối của chính mình, và làm thế nào tập luyện trở thành một công phu cho mình. Khi người ta nói rằng cái người tu học á, biết chắc rằng mình sẽ đi về đâu, là ít ra người đó đã thuần thục trên con đường, tức là đã xuất nhập trên con đường nào đó, quen thuộc rồi mới tạo thành sức mạnh. Bất cứ ai, nam nữ già trẻ gì. Cho nên các vị thấy rằng có nhiều vị họ chết đi mà họ hoàn toàn thảnh thơi. Rồi mình đọc sách mình thấy có nhiều vị chết đi rồi để lại xá lợi. Nhiều vị thấy nữa là các thầy hoặc các sư cô hoặc các Phật tử tại gia xuất gia, họ đều có những cái con đường họ đi. Tại vì sao vậy? Họ đã tạo thành một sức mạnh ngay lúc họ còn sống. Cho nên giờ chết đó, họ mới đi được chứ. Chứ nếu bây giờ mà chúng ta chưa tạo được sức lực đó, tức là chúng ta chưa dám hy sinh, chúng ta chưa dám tạo được một cái sức lực, thì nó chỉ có sức lực mà gọi là nhẫn nhục thôi, mà chúng ta chưa tạo được cái lực nhẫn nhục, thì làm sao mà chúng ta có thể như là đối diện với cuộc đời mà gọi là đầy thử thách, đầy khổ đau này. Không phải rằng chỉ hôm nay mới có những cái gương mà chúng ta phải học. Rất nhiều gương sáng các vị không? Rất nhiều gương. Nhưng mà gương nào cũng để là gương sáng là để soi mình, chuyện xưa là để cho mình biết nay. Cho nên tất cả những gì lịch sử của chư Đại Bồ Tát, chư Phật này kia là để khuyến khích các Phật tử là biết mình sẽ làm gì trong hôm nay. Đó. Và cái gương của người xưa là để soi lại con người của mình hôm nay. Do vậy, sau khi có một kiến thức gọi là căn bản, sau khi có một chánh kiến để đưa chúng ta đi đúng đạo lộ rồi, thì cái bước thứ ba là người Phật tử phải dấn thân. Và khi người Phật tử dấn thân á, tức là phải tu tập làm thế nào để sức tấn mình, tức là tạo cái lực sức tấn, nó tạo thành một sức mạnh cho niệm lực của mình. Mà bao giờ mà các Phật tử tạo được một cái niệm lực như vậy rồi á, nó là không lay chuyển nữa đó, thì giữa cảnh giới ta bà của tịnh độ nó không còn xa lạ, nó chỉ là một mà thôi. Chúng ta không có ưu tư chuyện đó, bởi vì chúng ta biết rằng hiện tại chúng ta còn gì, còn quá là yếu đuối bệnh hoạn đi. Phải nói rằng dùng cái từ bệnh hoạn là đúng hơn, chứ không phải là yếu đuối nữa. Người yếu đuối thì có lúc mạnh, nhưng mà bệnh hoạn thì chẳng biết lúc nào cũng mạnh được. Cho nên chúng ta còn bệnh hoạn. Nhưng mà bệnh thân á, thì thời nay có nhiều y sĩ họ trị được, có nhiều cái loại thuốc khoa học có thể giúp được, nhưng mà bệnh tâm thì khó trị. Bệnh tâm thì khó trị. Cho nên chúng ta cứ rơi vào con đường của bệnh tâm, con đường của chấp ngã, con đường của mê lầm, con đường của tham ái, con đường của mình gọi là gì, eo hẹp. Cho nên do đó, tại sao mà chúng ta không dám dấn thân? Nếu mà dấn thân chỉ làm được một việc thôi, một việc một, cứ làm mãi như vậy, thì các vị biết là người đó là có một công đức lực rất lớn, rất lớn. Cho nên có nhiều người thầy biết trong đời này họ phát nguyện tu, họ phát một cái nguyện mà các vị biết là chỉ một nguyện lực thôi, mà nguyện lực đó đã giúp cho họ có một sức mạnh đi qua không phải một tháng một năm, mà cả mấy chục năm trời họ vẫn làm một công việc đó. Thầy biết rằng người đó sau này họ có hướng đi. Cho nên cái nhiều người vô chùa chỉ phát nguyện là mỗi lần cho con vô chùa là con nguyện được, nó là quét dọn sạch sẽ tất cả những gì trong chùa. Ai làm gì làm cực khổ vô cực khổ, cho con được quét dọn trong chùa cho sạch sẽ. Cứ vậy mà tháng này qua năm kia, mỗi khi họ có một cái chùa là họ phát nguyện làm như vậy. Còn có những người đi chùa mà chẳng những không quét mà còn xả nữa, những đức lực nó đâu có. À, rồi có những người đi chùa nghĩa là thấy người ta quét vậy, nghĩ rằng là mình là sướng hơn người ta, nghĩ rằng những người đã tội nghiệp, cho nên nghĩa là cứ để họ quét mà mình đứng mình cười. Mình không biết rằng nếu mà chúng ta không làm một việc gì đó thì chúng ta mãi mãi cũng chỉ là con số không thôi. Buồn, mình buồn cho mình, buồn cho thân phận của mình, không ai trách, không ai có để mà mình trách cứ cả, mình tự trách mình mà thôi. Tại vì việc tu hành là con người phải tỉnh táo và tỉnh giác. Nếu mình trách ai, mình đổ thừa ai. Mình đừng nghĩ rằng là mình có tiền, mình có chút ít tài sản, mình cúng chùa, mình đem vào chùa, mình nói rằng nộp nghĩa là cho mình cá nợ quỷ thần nghĩa là đủ rồi. Tại sao mà con cúng một ngày đến 50, mà tới một tháng con cúng 50 đồng, mà tới bây giờ là 10 năm rồi, mà sao mà đến ngày con chết con không được siêu sanh? Làm gì có chuyện. Nếu mà chuyện tu hành cũng là chuyện trả giá thôi á, thì các vị thấy rằng làm sao mà có một cái mà gọi là có thể trở thành thành tựu phi phàm được. Cho nên chúng ta thấy cái gương của Đức Phật là bỏ cả tài sản, bỏ cả cha già, bỏ cả ngai vàng địa ngọc, bỏ cả vợ đẹp con sinh, và bỏ tất cả thân thuộc để mà cầu một cái đạo. Cuối cùng thề nguyện là bỏ cả thân mình để cầu đạo chứ mà. Thì đâu thể nào mà chúng ta nghĩ rằng nữa là cái chùa này là con đóng một tháng 50 đồng, con đóng 10 năm rồi mà sao con không được gì chứ. Tu để được gì? Cúng chùa để được gì? Lại Phật để được gì? Chúng ta không cầu mong gì. Chúng ta chỉ cầu rằng mong rằng chúng ta có được một niệm lực. Mà cái niệm mà quan trọng nhất để chúng ta luôn luôn đặt ở trong niệm đó, thì các vị biết rằng trong niệm lực đó, nó có 5 vấn đề. Tức là lúc nào mà người Phật tử phải luôn luôn niệm được Phật, phải luôn luôn niệm được Pháp, phải luôn luôn niệm được Tăng, phải luôn luôn niệm được giới, và phải luôn luôn niệm tử. Mà niệm thế nào để tạo thành một sức mạnh, để rồi thằng chết mỗi lần ông tới mình cười xì xì với ông là bạn của mình mà. cái gì phải sợ hãi đâu. Khi nào mà ông giác cái cần câu đi ngang qua là biết muốn thăm mình rồi đó, mời vô uống trà chơi, từ từ đi với ông chuyện nói chuyện bình thường thôi, là mình có đã niệm lực tử, mình đã có sức mạnh đúng rồi. Và làm thế nào mà giữa mình với Phật là hoàn toàn không bao giờ xa. Niệm Phật đã tạo thành một sức mạnh gọi là niệm vậy đó. Thì bởi vì trong cái ngũ niệm và trong những cái niệm đó thì ngoại trừ niệm tử chúng ta còn có niệm thiên nữa, thiên còn gọi là thiện nữa. Thì như vậy là cái niệm này á, là bao giờ mình dán cái niệm trên một công việc làm mà không bao giờ rời bỏ nó hết. Giống như ngồi thiền vậy, người ta gọi là dán niệm trên ý thức của mình và dán niệm trên hơi thở của mình, để hơi thở ra biết rằng mình thở ra, hơi thở vô biết rằng mình thở vô, thở ra dài biết mình thở ra dài, thở vô ngắn biết mình thở vô ngắn. Người ta nói rằng người tu thiền giống như gọi là hơi nhìn hơi thở ra vào giống như mèo rình chuột. Con mèo nó rình chuột, nhất cử nhất động con chuột, con mèo nó nằm im liền giống như ngủ vậy. Nhưng mà con chuột chỉ cần chuyển động phóng ngang qua là con mèo nắm trong tay. Cái người ngồi thiền cũng giống vậy. Tức là để cái niệm á, tức là đặt một cái niệm lực, cái sức lực của cái niệm đó để mình theo dõi hơi thở ra vào, tỉnh táo đến mức độ là hơi thở nhẹ biết mình thở nhẹ, hơi thở nặng biết mình thở nặng. Còn mọi thứ trong đời này hoàn toàn không còn nghĩ nhớ gì nữa, thì mới tạo thành một cái gọi là định lực. Còn nếu mà chúng ta thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, rồi chúng ta niệm Thiên, rồi chúng ta niệm Giới, và cuối cùng chúng ta niệm Tử, trong sáu cái niệm đó thì các Phật tử, bất cứ cái niệm nào mà Phật tử phải niệm để trở thành niệm lực. Thì bây giờ các Phật tử có mặt ở đây, hôm nay chúng ta tu Bát Quan Trai, mỗi người chúng ta chọn trong sáu niệm đó, chúng ta chọn một cái niệm, chọn một cái niệm để tạo cho mình thành cái lực. Nếu mà có duyên nào đó 10 năm sau thầy trở lại, thử coi cái công lực của Phật tử thế chừng nào, để mình biết là mình có thật sự mình có cái lực hay không. Bởi vì các vị biết làm sao, nếu mà chúng ta niệm lực á, mà chúng ta niệm được Đức Phật, giữa mình với Phật tương ưng rồi đó, thì khi xảy ra tai nạn gì á, thì nó xảy ra với các Phật tử là xảy ra với một Đức Phật. Cho nên khi nào mà các Phật tử niệm cái câu niệm mà Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, mà ta gọi là các Phật tử nhất tâm rồi đó, là giữa các Phật tử với Bồ Tát tương ưng. Cho nên Bồ Tát tức là mình tức là Bồ Tát, không có ai hại được Bồ Tát Quan Âm hết. Quan Âm là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, vô ngại rồi không có ai hại được Quan Âm hết trơn. Nhưng mà làm sao mà giữa mình với Bồ Tát không hề có sự ly gián? Mình là Bồ Tát, Bồ Tát là mình, cho nên đứng trước tử thần mình là Bồ Tát thì tử thần nào cũng không có lại mình, không dám lại mình nữa, bởi vì mình đã vô ngại vượt qua khỏi cảnh sinh tử rồi. Cho nên có lần thầy kể các vị biết là ngài Thượng Nhân Đại Sư đó, là vị nổi tiếng tiền nghĩa là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ở tại Nhật Bản. Sau này người ta nói ngài là ngoại đạo xong rồi, các vị biết làm sao? Vua mới bắt ngài nghĩa là xử tử, chuẩn bị nghĩa là đưa ra trước cái xử trảm vậy, mà nghĩa là đao vũ hữu chỉ dở cái đao lên là ngài niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chỉ chừng đó thôi là bủ rũng tay chân, ba lần vậy không có chém được ngài. Chính bản thân Đức Vua xuống nghĩa là rút gươm ra, mà mới vừa dơ gươm lên một cái ngài chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là cái mừng trời long đất lở, tối thui hết, mưa tầm tã. Vua là quản kinh luôn, phải thả ngài ra. Và nữa là thậm chí sau này mà giật đến nhà, thỉnh ngài đến ở trước bờ biển thì thôi, ngài đứng niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là sóng gió nổi lên là thuyền dập phải luôn. Thì như vậy mới gọi là thượng nhân được, mà mới vậy mới gọi là Bồ Tát được, mà mới vậy mới gọi là niệm lực được chứ. Còn bây giờ thì mình là một ngày không biết có nhớ được có nửa chữ không, nhưng mà đợi tới khi mà nghe nó cháy rừng gần tới rồi thì xem Bồ Tát mình kêu riết thì chỉ còn tát tát không, tát nước thôi, cái tát gì được giờ. Cái một súng nó bắn trên đầu ầm ầm mới bắt đầu là kêu Phật Bồ Tát cứu con, hoặc là thảng thốt nghe con mình nghĩa là đau ung thư, hoặc là chồng mình bị cancer, thì lúc đó mình mới cầu Phật Bồ Tát. Mua nào là bánh trái cúng dường, thậm chí Đức Quan Âm nó chất đầy chân của ngài chứ, làm gì vậy? Không cứu được ăn. Tại vì sao vậy? Tại vì bản thân tượng mà Phật bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng đó, tự nó đã không cứu được. Người ta nói rằng là Phật bằng gỗ thì không chống được lửa, Phật bằng xi măng thì không chống được đạn, và Phật bằng đá, bằng đất đó, thảy xuống nước thì tan rã hết. Phật bằng đồng mà để vô lửa thì cháy tan tành hết. Bản thân Phật nó không cứu được. Cái mà chúng ta niệm Phật để tạo thành một cái lực đó là coi như là giữa chúng ta với Phật tương ưng. Mà các vị biết là khi mà chúng ta với Phật tương ưng là chúng ta là Phật mà, chúng ta là Bồ Tát mà. Cho nên nghĩa là mình niệm, mình cứ nhất tâm mà mình niệm vậy, mình niệm mãi, niệm mãi, niệm mãi, duy trì cái niệm đó trong lòng. Đừng phóng tâm, đừng làm các điều ác, chỉ cầu niệm Phật, chỉ cầu niệm Pháp, chỉ cầu niệm Tăng, chỉ cầu niệm giới, chỉ cầu niệm Thiên thôi. Thì các Phật tử mới có cơ may gọi là công phu, gọi là có một chút đỉnh nào đó gọi là công phu của đời này. Cho nên Ngài nữa là Thiền sư Hakuin, thiền sư nổi tiếng Nhật Bản, với một cái thái độ ta gọi là cái bằng bất xả, với một cái thái độ nghĩa là không chấp, với thái độ nghĩa là vô tư cuộc đời, Ngài thản nhiên vào đời. Ngài rất là nổi tiếng, những người, một người có đức hạnh, nổi tiếng cả một vùng và nổi tiếng cả một tỉnh vậy đó. Rồi tự nhiên có một cái người phụ nữ nào đó nghĩa là gian díu ăn ở với ai đó, mang bầu tâm sự, bị cha mẹ đánh đập gì kia, cuối cùng không khai ai mà khai Hakuin, tức là khai tên của thiền sư là tác giả của đứa bé. Rồi nghĩa là cha mẹ người Nhật Bản các vị biết là rất là nghiêm khắc, cho nên nghĩa là sau khi đẻ đứa con ta rồi đó, là nghĩa là ông ta mang đứa con nó thảy trước mặt Ngài, nó là con của ông nuôi đi. Ngài chỉ nói hai tiếng thế à, rồi bắt đầu ôm đứa nhỏ đi nuôi. Cho nên người ta nói rằng Ngài không có đẻ mà Ngài nuôi như vậy thì tức là tự Ngài thừa nhận là con của mình rồi. Gió mưa tầm tã vậy, ngày này qua ngày kia đi xin sữa, đi xin tả lót, đi xin thức ăn, rồi đi che chòi để nuôi đứa bé. Từ một cái vị thiền sư danh tiếng của Nhật Bản, cả một vùng, một tỉnh vậy đó, trở thành con người bị người ta sỉ vả, người ta chửi bới. Nó là tu hành rồi mà còn nó là ăn ở người ta đã có con rồi, bây giờ nó là ẩm con đi xin sữa. Ngài vẫn điên vậy. Cho đến ngày mà cái người phụ nữ không còn chịu được vì thương con nữa, mới xác nhận rằng muốn đem con về, và xác nhận rằng cha đứa bé là người bán cá ngoài chợ. Thì cuối cùng cái người cha của cô gái đến đó là đau khổ sám hối, quỳ dài với chân Ngài khóc lóc và xin đứa bé về. Thì Ngài trả đứa bé và chỉ nói hai tiếng thế à. Đó là lực, đó là lực, đó là nhẫn lực. Và nhẫn lực vượt qua tất cả những cái gì gọi là bản ngã chấp ta, những cái gì mà mình gọi là danh dự, những cái gì mà cuộc đời đã đưa mình lên, lên tới tận mây xanh và xuống tận cùng của hố thẳm, thì thiền sư vẫn là thiền sư. Cho nên khi nào các Phật tử nào muốn học thiền thì làm ơn xin hiểu dùm con đường đó, con đường của xả ngã, con đường của vị tha, và con đường sức mạnh nào để làm tạo thành thiền sư. Cho nên nhiều Phật tử muốn học thiền mà vô nói với ông thầy nói rằng không biết sao mà tánh con còn nóng lắm. Cho nên nghĩa là nói gì nói, chứ con về nhà mà con chưa dọn là con thấy là bực bội rồi. Về nhà làm gì làm cho đúng giờ mà không có vợ ở nhà là thấy lỗ quạo rồi. Thiền bây giờ ở đâu vậy? Thiền đó không biết thiền gì, không biết là thiền gì nữa. Để chúng ta hiểu rằng tất cả những vị thiền sư họ có những hình ảnh đi vào đời với sức lực của chính họ mà. Cho nên họ là thiền sư bởi vì họ nó là giọng phỏng tay vào chợ, đi vào chợ mà không còn ngại nữa, gọi là vô quái ngại, không còn sợ gì nữa. Mà không còn sợ không phải là mấy người mà gọi là, ta gọi là mấy người gọi là làm liều, mấy người là anh hùng rôm mà làm liều. Nhưng mà vô quái ngại là mấy người thật sự có một cái lực, cái lực giống như thầy vừa nói, thiền sư của Hakuin. Nhẫn nhục, nhẫn lực, vô sở chấp, vô ngã, vô sở cầu, vô sở đắc. Thì cái người Phật tử đến chùa tụng kinh niệm Phật, chọn một con đường để mình đi. Nhưng mà con đường đó mà các Phật tử làm sao mà mài mòn chọn nó để tạo thành một cái lực. 10 năm ròng rã chưa ăn chung gì đâu, 20 năm ròng rã chưa ăn chung gì đâu, cả đời này ròng rã chỉ một pháp tu thôi, chắc chắn các vị Phật tử sẽ có lực. Nếu mà một người Phật tử nào đó, các Phật tử nghe tiếng là cái bà đó, bà đi ngôi chùa đó 50 năm mà bà không hề bỏ, mà 50 năm bà sám hối mà không hề bỏ, và 50 năm bà lại Phật mà vẫn không chuyển tâm, dù người ta cho bà bao nhiêu tiền bà vẫn không bỏ đạo, thì tự nhiên các vị hiểu rằng người đó đã có lực. Và tự nhiên các vị hiểu rằng người đó chết sẽ đi về đâu rồi, khỏi cần phải nhờ thầy coi tướng coi sao, rồi khỏi cần phải nhờ thầy soi căn soi hồn soi cách kiếp gì cả, cần thiết gì chuyện phù phiếm lừa gạt người ta kiếm tiền chớ gì đó, chúng ta không cần điều đó. Bởi vì đạo Phật là những gì rất là minh định, rất là rõ ràng. Các Phật tử đồng ý này không? Khi mà mình muốn coi cái gì hoặc mình muốn nhờ người ta kiếm gì là vì mình sợ lắm, cho nên mình phải giấu mình, mình không biết mình, mình không dám tin ở mình, rồi đi nhờ một người khác, thì họ nói trắng nói tội, nói hôm nay nói ngày mai, nói tốt nói xấu, làm cho mình khủng bố sợ hãi thêm để làm gì? Móc tiền ra thôi, chuyện nó dễ dàng vậy thôi. Mà người Phật tử chúng ta tu hành không cần gì, bởi vì Đức Phật đã dạy rằng đó là người con Phật là người có trí thẳng thắn mà đến, thẳng thắn để mà làm và ghi nhận được cái gì đó là bằng gì? Cả sức mạnh của tâm linh, và cái đó được gọi là lực, niệm lực. Chẳng hạn như bây giờ các Phật tử niệm tử, chắc chắn là mình sẽ chết, cho nên để chuẩn bị cho cái chết, người nào muốn có cái chết bình an thì bây giờ phải có một đời sống bình an vậy thôi. Sống bình an là chết bình an, đó là một định nghĩa chính xác. Nếu mà sống còn lo âu sầu muộn phiền não ưu tư nhân ngã thị phi thù hận, chết sẽ đi vào con đường đó, không ai cứu chúng ta nữa. Sống bình an, sống vô tư, sống không có nhân ngã thì người đó chết tự nhiên an lạc hạnh phúc. Cho nên chuẩn bị cho cái chết là chuẩn bị cho cái sống. Cho nên mình phải niệm tử, luôn luôn mình phải niệm tử. Mình biết rằng hôm nay mình ngồi đây nhưng ngày mai biết mình còn không. Các Phật tử biết là ở nước Mỹ này là cái freeway, là cái là nó đã đưa biết bao nhiêu người vào con đường tử lộ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chỉ cần ngủ gục một chút, chỉ cần phóng tâm một chút, chỉ cần đổi ý một chút là mình đã va vào cái xe khác rồi. Và cái chuyện mà xe đụng rồi mà đưa mình về cảnh giới khác là chuyện rất là dễ dàng. Người lái cũng chết, người ngồi bên cạnh cũng chết, ngồi trước cũng chết, ngồi sau cũng chết. Giàu có tốt đẹp mà cái bằng loại xe tốt nhất như là Mercedes của Diana rồi cũng đai luôn thôi. Không an toàn. Mà tài ba nổi tiếng danh vọng và dòng tộc nữa, cỡ như Kennedy rồi cũng rớt cái bay mà thôi. Không có ai bảo đảm được chuyện đó. Ai có nghĩ là những người trẻ, người đẹp nhất nước Mỹ như là cái bằng đó là dòng dõi còn lại của Kennedy mà lại chết, vẫn chết mà thôi. Cho nên khi mà những cái sự thật, ta gọi là một cái sự thật hiển nhiên 100%, mà tại sao mình không niệm? Mình không niệm. Cho nên các vị biết là thầy ngồi máy bay, thầy thích nghĩ chuyện đó. Thầy thích dòm cánh máy bay, nó thầy nhún nhẹ, thầy coi những ốc nào nó rớt ra, ốc nào nó lỏng, rồi nó muốn rớt, vậy thôi. Thiệt chứ, nó là thiệt trong bụng. Không hề có một chút cảm giác là mình sẽ sợ hãi nó. Nó rớt rồi là coi như là mình tiếp tục kiếm một thân khác để còn nữa, còn làm sự nghiệp trong đời nữa. Bởi vì sự nghiệp của mình chưa xong thì mình sẽ trở lại làm, còn nếu xong thì thôi giả biệt đi luôn. Nếu mà chưa xong vì đạo, vì chúng sanh thì sẽ trở lại. Đâu có ai bảo đảm cho mình, không ai bảo đảm cho mình việc chết. Cho nên thầy ngồi máy bay cũng vậy, các thầy biết không, thầy nghe từng động tác của nó, nghe từng chuyển động của nó. Cho nên cái gì khoa học văn minh rồi đó thì mình biết rằng cái việc mà ra đi của mình nó cũng dễ như cái văn minh của nó, chỉ cần một chốt nhắn mà thôi. Cho nên trước khi qua đây này các vị không, ta nói rằng cái máy bay mà nó con cọt đó, tức là máy bay siêu thanh đó, là một thành tựu khoa học vĩ đại đó. Nhưng mà chỉ cần 2 phút đồng hồ nó trở thành tro bụi thôi, 100 mấy chục người, 110 mấy người rồi mà cống hiến thôi. Mà cả phi thuyền của nước Mỹ, phi thuyền mà gọi là lên tung trăng đi nữa rồi nè, chỉ cần vài giây bay lên thì cũng bãi phi hành gia rồi cũng trở thành cát bụi. Tại vì sao vậy? Tại vì biết rằng chúng ta phải niệm tử. Tử nó đang có ở đâu đây, nó gần gũi chúng ta đó. Và nếu mà chúng ta niệm thường hoài để tạo thành một cái lực là giữa chúng ta với thần chết là bạn bè thôi, không có gì phải sợ. Cho nên ổng tới là mình đi chơi với ổng vậy thôi, dẫn đi đâu đi đó, chẳng có gì mất gì phải sợ chết. Mất gì phải sợ chết không? Cho nên thầy hồi đó thầy đọc thơ mà thầy biết là các vị biết là ngày xưa đó thầy đọc thầy nói ông Xuân Diệu ông làm thơ, ông hay làm thơ buồn, thơ lãng mạn đồ, thơ tình yêu đồ, ví dụ như là cái mừng làm sao các nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, buổi chiều đồ nó kiếm hồn ta bằng nắng nhạt mừng mấy nhìn nhẹ dấu yêu yêu rồi nghe làm những lãng mạn. Nhưng mà khi gần chết rồi ông cũng phải đối diện với chết, sợ hãi lo âu lắm, nhưng mà cuối cùng ông cũng cảm nhận được trên thư văn là ông cũng biết rằng cái chết đó. Cho nên ông mới nói rằng đó là ta đợi cái này từ đã lâu, bây giờ nó đến dẫu hơi mau, nhưng không tránh được thì ta tiếp một cách đau thương như ngẩng đầu. Ghê gớm vậy đó, tức là không tránh được mà sao tránh được nhờ. Hồi nhỏ làm thơ tình làm đủ thứ, thiên trời địa đất, đứng cửa nhà anh, đứng ngõ nhà em, nhưng mà cuối cùng khi nó chết rồi, ta đợi cái này từ đã lâu, cái chết này là cái là đợi từ đã lâu, dám đợi vậy đó. Bây giờ nó đến, các vị biết nó đến thì mau lắm, cho nên bây giờ nó tới dẫu hay mau, nhưng không tránh được thì ta tiếp một cách đau thương nhưng ngẩng đầu. Tức là còn một chút ý chí, còn một chút rồi mình gọi là cái bằng nghĩa khí anh hùng nữa. Nhưng mà rồi các vị nghe lúc sau nó buồn, cũng nói là ai có thích gì đi mãi mãi, vô trong cái cõi chẳng mô tê, vô trong chẳng biết gì chứ, chui vô cõi chết chẳng biết gì chứ. Cho nên nói rằng ai có thích gì đi mãi mãi, vô trong cái cõi chẳng mô tê, một khi cập bến vào vô định thì đến vô biên chẳng trở về. Cho nên nếu mà thầy bay máy bay mà hạ xuống nước Mỹ còn đi vòng chơi, nhưng mà hãy cập vô giới rồi thì khỏi trở về luôn. Phải không? Một khi cập bến vào vô định thì đến vô biên chẳng trở về. Về sao được nữa? Phải không? Về sao được nữa không? Nó xin diệu nó. Xin diệu nó vậy, nhưng mà nói cho ai? Nên chúng ta. Bởi vì bây giờ ông cũng chết rồi không? Cho nên bây giờ mình chuẩn bị là vừa chuẩn bị niệm tử. Mà nếu mấy người già đó mà không chịu niệm nữa, nói rằng tôi còn mạnh lắm mà, nói tôi chết tội nghiệp. Già chết tới nơi rồi, mất gì đâu mà phải sợ. Cứ niệm chết, cứ nghĩ rằng mình chết. Cho nên lúc mà mình chết, tranh thủ thời gian giữa mình với thằng chết chạy đua, nó là giỏi. Cho nên không cần phải qua Olympic của Úc tháng 9 này chạy đua đâu. Mấy lịch sĩ đó dở ẹt à, nó còn chết thuốc kích thích rồi nữa. Không cần. Bây giờ mấy bà già là tập luyện chạy đua với thằng chết. Đó, như vậy đó. Thằng chết chạy đâu mình chạy đó, đua với thằng chết để lúc nào mà thằng chết thua mình nữa, thì lúc đó là sao? Mình có lực mình chạy qua khỏi thằng chết luôn, không sợ chết nữa. Chết chứ mấy Phật tử già đừng có lo sợ nữa. Đừng có ưu tư, đừng có nghĩ đến như là thương con nhớ cháu, đừng có gì tài sản, đừng có gì một chút con nghĩa là cháu nội cháu ngoại nữa. Khấn thẳng nhìn thẳng với thằng chết tạo thành một sức lực, và như vậy là chúng ta có thể gọi là có một chút nào đó, gọi là chúng ta hưởng được một chút nào đó gia tài của Đức Phật tiền đạt chúng ta. Dĩ nhiên người trẻ cũng giống người già, không phải là chỉ có người già mới có thể là niệm chết, mà người trẻ cũng vẫn niệm chết. Các vị biết là ta gọi là chớ đợi đến già mà niệm Phật mồ quang lắm chứ trẻ còn xanh. Biết bao nhiêu đứa trẻ chưa sinh ra đã chết rồi, và đứa trẻ 1-2 tuổi đã chết rồi. Nếu các Phật tử không tin thì lát chui ra phía sau này đứng ngồi cười đầy ngoài. Đẹp trai có, xấu trai có, đẹp gái có, vừa vừa có. Có ở phía sau thiếu gì con? Làm gì thầy thấy, ai cũng thấy hết á, đứng ngồi sẵn hàng, đứng sắp hàng ở trên á. Phải không? Đâu có đợi mà già như mấy bà già này mới là niệm tử đâu. Tuổi trẻ anh hùng, tuổi trẻ là hoa khôi, hoa hậu, hoa hôi, hoa gì cũng có hết. Nhưng mà rồi cũng chết. Chết là hết. Như vậy thì cái niệm mà chúng ta trình bày hôm nay là để làm gì? Để biết rằng tất cả người con Phật nếu muốn thành tựu một chút nào đó gọi là tài sản giá trị của đạo Phật, và muốn thật sự rằng mình hưởng một chút nào đó gọi là hạnh phúc của đạo Phật, thì người đó phải dấn thân. Dấn thân dù một pháp môn rất nhỏ nhưng tạo thành một sức lực vĩ đại cho chính mình. Chính sức lực đó sẽ cứu, sẽ đưa sẽ đẩy mình vượt qua tất cả những cảnh giới mà mình tưởng rằng không bao giờ mình qua được. Đó. Không ai hứa hẹn chúng ta điều gì hết. Chính chúng ta tự cho mình sức lực đó. Cho nên các vị biết là có nhiều người mà họ bệnh sắp chết rồi nhưng họ quyết chí, họ nghĩ rằng chưa chết, chờ đợi một đứa con về. Họ có thể kéo dài tuổi của họ, cái thời gian chết họ là 2-3 tháng trời vẫn chưa chết. Ý chí của họ vậy. Cứ mở mắt trừng trừng để đợi đứa con trở về, không chịu chết là chưa chết. Còn có nhiều người còn trẻ còn mạnh vậy mà hết muốn liệt nhược rồi, không còn ham muốn gì nữa, nó muốn chết cho rồi. Thì người đó bác sĩ là 10 tháng để chết, chỉ cần 2 tháng sau là chết. Sức mạnh là như vậy mà. Thì như vậy khi mà chúng ta học Phật, chúng ta biết rằng chúng ta được gì ở trong đạo Phật. Không ai hứa hẹn với chúng ta điều gì, chỉ có chúng ta tự mình nỗ lực và tự mình dấn thân và tu tập một cách thành thật thì chúng ta sẽ tìm được sức mạnh đó. Và thầy hôm nay chỉ nói một phần, tức là niệm lực mà thôi. Rồi ngày nào đó các Phật tử nghiên cứu lại làm thế nào để tấn lực, sức mạnh nào để đẩy mình đi, sức mạnh nào mới là thúc đẩy mình làm các việc thiện, sức mạnh nào để vượt qua những tham ái, những gì tiền biên, những gì nhỏ, những gì mà gọi là li ti trong đời này phải vượt qua, sống cả khảo đảo thử thách phải vượt qua. Ta sẽ nghiên cứu về tấn lực. Còn bây giờ chúng ta chỉ nói về niệm lực. Chỉ cần có một niệm lực chu toàn đầy đủ rồi đó, thì các Phật tử biết rằng là lúc đó rồi đó, nói cái là tâm tịnh, tất cả đều trở thành tịnh độ. Và chỉ một niệm vậy thôi, Đức Phật nói trong kinh nghĩa là nhất cứu di đà vô biệt niệm bất lao đàn thủy đáo tây phương. Nghĩa là nếu một câu di đà mà không có biệt niệm thì chẳng nhọc lòng khảy móng tay là các Phật tử về tới cảnh tịnh độ. Điều đó có thật, không hề hư dối, nhưng mà phải vô biệt niệm mới được. Chứ còn niệm mà lung tung, ngó qua ngó lại, quên đôi bông, ngó xuôi ngó ngược, quên đôi dài, rồi kiếm cháu nội, tìm kêu gọi cháu ngoại, đủ hết con cháu nội ngoại đầy đường tao mới nhắm mắt mà tao đi đó, thì về đâu có gì nữa không? Về đâu có gì nữa không? Nhị tỳ nằm đó đợi mình. Tịnh độ đâu giờ? Xong rồi thỉnh thầy, thỉnh bao nhiêu thầy, bao nhiêu chùa tới tụng kinh cầu về tịnh độ. Tại mình có muốn về đâu? Không muốn về. Muốn về chỗ đó. Chỗ nào mà kiếm được đôi bông, chỗ nào mà tìm được chỗ dài cái quần của mình nè. Chứ còn tịnh độ thì làm gì có điều đó. Vì lực của chúng ta làm vậy. Bây giờ chúng ta dừng lại đây được chưa? Mỏi giò rồi phải không? Không biết cái lực nào mà bây giờ bắt đầu ngồi xếp bằng, ngồi cái nồi trò hỏ, rồi bắt đầu nghĩa là ngồi, nghĩa là bánh chè, rồi cuối cùng